Chương 30, không tới phiên các ngươi giảng đạo nào ngờ, ở Thạch Phong kiếm xuất hiện một cái hổ hình trạng đang lúc, trên khán đài ba người cũng ngồi ngay ngắn người lại, trực câu câu nhìn Thạch Phong. "Này, tiểu tử này lai lịch ra sao?" Hắn thanh kiếm lầy, mới đầu bình thường không có gì lạ, ta còn tưởng rằng hắn quá lười biếng không có mài kiếm, thân kiếm cũng đột rồi. Bây giờ mới biết, cuối cùng ta nhìn lầm. Kiếm này ở đâu là đột rồi, rõ ràng là cao cấp thượng phẩm linh kiếm, hơn nữa có kiếm linh. Đồ Âu quá độ khiếp sợ, cũng quên phải chú ý hình tượng, nhìn Thạch Phong kiếm, trong mắt một mảnh nóng bỏng. Nếu không phải có nhiều người như vậy ở, hắn đều muốn đến cướp đoạt Thạch Phong kiếm. Liên Y Lìa liếc một cái Đồ Âu, tràn đầy khinh thường. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, Tiêu Giao Tử có thể là đơn giản nhân. Hắn ban đầu tới Nam Châu sáng lập Tiêu Giao Tiên môn, nhưng chúng ta cũng hỏi dò không tới hắn lai lịch, này vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Giá Xương Liên Y Lìa lời nói, tựa như một chậu nước lạnh tướng Đồ Âu trong lòng lửa nóng cho tới lạnh thấu tim. Đúng vậy, hắn chỉ có thấy được thanh kiếm này không giống bình thường, lại quên Thạch Phong là Tiêu Giao Tử học trò. Trên khán đài ba người nhất thời trầm mặt xuống, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Mà dưới thạch đài cũng an tĩnh lại, mọi người cũng nhìn ra được Thạch Phong kiếm cũng không bình thường. Có thể Thạch Phong chính mình cũng không có chú ý những người khác ánh mắt, mà là đỏ cả đôi mắt lên nhìn chằm chằm Mạnh Hoan này bốn gã Linh Vân Tông đệ tử. Đại sư minh ta như thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi mà nói dạy, sư phụ ta cũng không nói gì, các ngươi thì càng thêm không có tư cách. Coi như hắn không cách nào kết đan thì như thế nào, người nào quy định hắn lại không thể mở ra lối riêng? Cho dù đại sư minh ta không kết đan, hắn cũng giống vậy có thể nhất kỵ tuyệt trần, các ngươi những người này cuối cùng cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên hắn. Thạch Phong tức giận gào xong, vô phong rơi xuống từ trên không, trở lại trong tay hắn. Bây giờ Thạch Phong giống như là biến thành một người khác, cùng trong ngày thường biết điều đần độn bất đồng, cả người hắn trở nên sắc bén, trong mắt tràn đầy hết sạch. Chưa từng phong xuất hiện hổ ảnh cũng không biến mất, như cũng đặt chân ở vô phong trên, thần sắc bướng bỉnh, lạnh lùng mắt nhìn xuống đã bị dọa sợ Mạnh Hoan bốn người. Có thể coi là như thế, Thạch Phong cũng không có tính toán bỏ qua cho mấy người này, người nào để cho bọn họ nói không nên nói. Thạch Phong giơ đến trường kiếm trong tay, hung hăng vung lên, một đạo tinh hồng kiếm mang tự vô phong bay ra, hổ ảnh gào thét tới, tốc độ nhanh khiến nhân không phản ứng kịp. Phốc thử, kiếm khí phá vỡ bốn người áo quần, đỏ tươi huyết dịch từ bụng lộ ra, tiếp lấy bốn người trực tiếp bay rất ra ngoài, trực tiếp bị chuyển tống ra kết giới. Trang cảnh này chuyển đổi quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp. Mà Quỳnh Hoa cung cùng dẫn thần tông tỷ thí cũng dần dần rõ ràng, cuối cùng hai cái tông môn cũng chỉ để lại một người. Nói cách khác, kim đan kỳ bên trong so với kết quả cũng đi ra, nhưng hay lại là cần được quyết ra hạng nhất cùng hạng nhì. Giống như Trần Mục suy đoán như thế, Thạch Phong cũng giống vậy rút ra đầu chủ, thành là thứ nhất tên gọi. Dẫn thần tông đệ tử thứ hai, Quỳnh Hoa cung nữ đệ tử thứ ba. Trong lúc nhất thời, vốn là nhạo báng Tiêu Giao Tiên môn không người những tông môn kia đệ tử, đều có chút hoài nghi, Tiêu Giao Tiên môn kết quả có khác biệt gì. Hôm qua nếu như nói Trần Mục thủ thắng, tốn may mắn, xem ra giống như là đầu cơ trục lợi. Vậy, hôm nay Thạch Phong thắng lợi đây. Đây chính là thật tu vi, trực tiếp lấy tu vi nghiền ép đối thủ. Về phần ngày mai Nguyên Anh kỳ tỷ thí, sợ rằng kia Bạch Ngọc công tử Dạ Bạch cũng có thể bước lên tiền tam giáp bên trong. Dù sao, Dạ Bạch từ trước đến giờ mỹ danh bên ngoài, có thể nói các đại tiên đệ tử trong môn giai mô, chắc hẳn cũng sẽ không khiến nhân thất vọng. Như vậy nhìn một cái, Tiêu Giao Tiên môn tuy nói chỉ có 3 người, nhưng bất luận là cái nào tu vi cấp bậc, cũng tài năng xuất chúng. Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía Trần Mục 3 người ánh mắt cũng trở nên tế nhị. Nếu như không phải là có một Trần Mục ở chỗ này đội sổ, 300 năm vẫn là không cách nào kết đan, bọn họ đều phải hoài nghi, Tiêu Giao Tử đến tột cùng là thần thánh phương nào, bồi dưỡng đệ tử lại đều lợi hại như vậy. Về phần thắng lợi Thạch Phong, trên mặt cũng không có lái nhiều tâm, mà là lặng lẽ đi xuống thạch đài, hướng Trần Mục bên người đi tới. "Đá, không tệ hạ ngươi, lúc nào có chiêu này? Ngươi tiểu tử này giấu thật là đủ thâm, nhiều năm như vậy, ta cũng không biết, hai người ta cùng nhị sư minh ngươi lừa gạt được ngay đây." Dạ Bạch không nói gì, bất quá trong mắt cũng là một mảnh tán thưởng. "Đại sư minh, ngươi cũng đừng mai thái ta, này, ta nói ta là bởi vì giận dữ vượt xa bình thường phát huy, ngươi tin không?" Thạch Phong mặt đầy lung túng, lại biến trở về này cái biết điều thiếu niên. "Ồ, còn có chuyện này, đi, chúng ta trở về từ từ nói." Trần Mục Thu liễm trêu chọc thần sắc, câu Thạch Phong bay, trực tiếp hướng chính mình sân đi. Dạ Bạch đi theo phía sau hai người, ba người thân ảnh dần dần đi xa. Còn lại nhân cũng đều tự tản ra, hôm nay Tiêu Giao Tiên môn sát thực cho bọn hắn không nhỏ xung kích, mà được thỉnh mời tới xem cuộc chiến cấp thấp tiên môn, lúc này trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ nhất thời cũng không biết rồi, bọn họ tới xem cuộc chiến là không phải mình tìm chịu tội. Thật đúng là hàng so với hàng được ném, người so với người làm người ta tức chết. Gặp chúng đệ tử cũng rời đi, trên khán đài ba người cũng đứng lên. Sở Hằng sắc mặt không phải là quá đẹp đẽ, thua thiệt hắn hôm qua buông xuống lời nói hùng hồn, nói bên trong bệ tỷ trước không đáng ngại, bọn họ Linh Vân Tông không lo lắng. Kết quả, bất kể là trúc cơ kỳ tỷ thí hay lại là kim đan kỳ tỷ thí, bọn họ thậm chí ngay cả một cái tốt ba ngạch cũng không có chiếm cứ. Sợ rằng cho đến ngày nay, tâm tình tốt nhất hẳn liền Quỳnh Hoa cung nhân đi. Nếu là chỉ luận thắng được số người, các nàng Quỳnh Hoa cung tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Sở Hằng, không cần như thế, các đệ tử như thế nào, hay lại là theo chân bọn họ tự thân tư chất có liên quan. Ngươi đổi một góc độ nghĩ, lần này vốn là đá thử vàng, ở chỗ này thất bại, luôn là so với đến chỗ đó thất bại nữa được rồi. Đồ Âu vỗ một cái Sở Hằng bay, nghiêm túc mở miệng. Vốn là trong lòng phiền muộn Sở Hằng, ở nghe nói như vậy sau, trong lòng ngứa động biết hơn phân nửa. Đúng vậy, nếu là ở nơi này cũng thua, chớ nói chi là đi cái địa phương kia. Không sai, Đồ Ô nói có lý, lần này đối đãi với ta tìm tới kia hạ người xấu, chúng ta Quỳnh Hoa cùng cũng phải bế quan. Là, chính là sau 3 tháng, ngày đó. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ những đệ tử kia. Liên Y Liễu mặt đầy nghiêm túc. Nói xong lời này, Liên Y Liễu liền tự động rời đi, còn lại hai người nhìn nhau, cũng mỗi người đi ra. Trần Mục mang theo Thạch Phong cùng Dạ Bạch trở lại chính mình sân sau, tỉ mỉ xác nhận một chút không người, lúc này mới đóng kín cửa, cùng hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Đã, bây giờ có thể nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Mục lòng ngưỡng ấy, rất là tò mò, với ngươi sống chung nhiều năm như vậy, ta lại cho tới bây giờ không biết, ngươi Vô Phong còn trong có cả khuôn. Nay chẳng lẽ là sư phụ giao cho ngươi cái gì tuyệt chiêu? Này đúng là sư phụ dạy cùng ta công pháp, nhưng là ta cho tới bây giờ không thành công cho gọi ra hổ ảnh. Lần này nghĩ đến là giận dữ, tài tình cờ triệu hắn đi ra. Bây giờ ngươi nếu để cho ta thử một chút, ta liền không cách nào rồi. Nghĩ đến, là ta tư chất không đủ, cho nên một mực không có thể thành công. Thạch Phong nhìn một cái chân mục, vừa liếc nhìn Dạ Bạch, này mới chậm rãi mở miệng. Chương 31, ngươi quá lo lắng nguyên lai là như vậy, Trần Mục sáng tỏ gật đầu một cái, tâm lý lại không có bất kỳ ghen tị và không vui. Tiêu Giao Tử là dựa theo ba người bọn họ tự thân tình huống, truyền thụ cho bọn hắn công pháp, bao gồm vì bọn họ đúc kiếm. Cho tới nay, Tiêu Giao Tử cũng không có nói qua Thạch Phong cùng Dạ Bạch thân phận, chỉ nói là bọn họ sau này sẽ là hắn sư đệ. Thạch Phong thân phận như thế nào, Trần Mục không tốt bao nhiêu kỳ, càng tò mò hơn là Dạ Bạch. Có thể nói, Tiêu Giao Tử đối với Thạch Phong thái độ, tuyệt đối so với không được đối với Dạ Bạch. Ở Dạ Bạch trước mặt, Tiêu Giao Tử cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, hơn nữa so với ở trước mặt bọn họ đoan trang một ít. Xem ra, này Tiêu Giao tiên môn cũng không bình thường hả? Ba người chúng ta kiếm, đều có kiếm linh, này đều vẫn là sư phó tự mình đúc kiếm. Lại suy nghĩ một chút, chúng ta sư phó thật giống như bình thường có chút cả nhõng, nhưng là lại học rộng tài cao, đừng nói đúc kiếm, chính là luyện đan cũng không kém. Nhiều năm như vậy, hắn cho ta ăn nhiều đan dược như vậy, mới có thể làm cho ta ở trúc cơ kỳ sống lâu như thế, còn đỉnh bảo thanh xuân. Nói không chừng, chúng ta sư phó là một đại năng giả, cũng không phải là hóa thần kỳ. Trần Mục càng nghĩ càng hưng phấn, hắn yêu cầu tìm Dạ Bạch điều này còn cần dưỡng thành bắp đùi sao? Tiêu Giao Tử bản thân liền là một cái, người quá lo lắng. Dạ Bạch không khách khí chút nào đánh nát Trần Mục cảm tưởng. Tiêu Giao Tử tu vi tuyệt đối là thật hóa thần kỳ không giả, dù sao Dạ Bạch mình cũng đã chạm đến hóa thần kỳ ngưỡng cửa, cho nên Trần Mục cuối cùng suy đoán, cơ bản không có gì khả năng. Về phần Tiêu Giao Tử học rộng tài cao chuyện này, đảo là chân thật tồn tại. Hắn xác thực hình như là bách khoa toàn thư, căn bản cũng không có cái gì không biết đồ vật. Bất quá, Trần Mục không cách nào kết đan chuyện này, hắn là thật không biết. Thạch Phong cũng gật đầu một cái, đúng vậy, đại sư minh, sư phó đúng là hóa thần kỳ người, hay lại là chúng ta tự vệ trấn trên duy nhất hóa thần kỳ cao thủ. Dĩ nhiên, Nam Châu cũng có còn lại hóa thần kỳ cao thủ, nhưng sư phó không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất một cái. Hắn sở luyện ra đan dược, loại thuốc tiêu hiệu, chính là so với dược tiên cấp nhân, cũng không kém nhiều. Trần Mục bất đắc dĩ liếc mắt, ta chỉ là nói một chút mà thôi, hai người các ngươi tại sao ư? Tốt lắm, phía dưới chúng ta đến nói một chút, Quỳnh Hoa cung đệ tử rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngày mai tiểu Bạch bên trong so qua sau, chúng ta liền muốn lên đường trở về. Đại sư Minh nhớ nhà sao? Cũng vậy, đây là đại sư Minh lần đầu rời đi tông môn lâu như vậy đây. Không chừng, sư phó cũng ở đây nhắc tới ngươi, còn có cái đó mới tới tiểu sư đệ, cũng không biết tình huống như thế nào. Thạch Phong gật đầu nói phải. Dừng lại, người nào nói cho ta biết là nhớ nhà? Ta là muốn nói, chúng ta đến lúc đó ở bên ngoài đi chung quanh một chút, không muốn nhanh như vậy trở về. Gặp chuyện bất bình gặp phải tai họa thời điểm, chúng ta tiểu ra tay. Trần Mục bưng lên trên bàn một ly đã nguội nước trà, như nốc ngực một dạng rót hết rồi chừng mấy miệng. Tiêu Giao Sơn cái gì có cái gì thật sự muốn. Ngay cả một thư tính động vật cũng không có. Hơn nữa, bây giờ có Dạ Bạch đi theo, tất cả mọi người ánh mắt cũng qua trực tiếp lướt qua hắn cái này trúc cơ tu sĩ, đưa mắt đặt ở Dạ Bạch trên người. Còn có cái gì so với cùng Dạ Bạch cùng đi trừ ma càng biết điều, an toàn hơn. Và lại nói, có Dạ Bạch ở, hoàn toàn liền không cần hắn độc thủ. Đến lúc đó tiết hẹn mình linh lực, ta cũng mắc có, Tiểu Lục còn có thể ăn một bữa thỏa thích, nếu là mọc lại hai lá cây thì tốt hơn. Dạ Bạch lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Mục, thấy hắn cười như vậy hèn mọn, thì biết rõ hắn không có đánh chủ ý gì tốt. Hơn nữa, Trần Mục vô tình hay cố ý ánh mắt đều khiến hắn cảm thấy Trần Mục là đang ở tính kế hắn cái gì. Không nghĩ tới đại sư Minh mấy năm nay đều tại bên trong sân môn, tâm lý lại có vĩ đại như vậy ý nghĩ, liền hướng về phía đại sư Minh ý tưởng này, ta liền cùng định đại sư Minh rồi. Đến lúc đó, nếu là cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, trừ hai hòa chuyện, ta nhất định nhưng nghĩa bất dung tử. Thạch Phong vỗ một cái chính mình lồng ngực, mặt đầy hào khí. Dạ Bạch đi lặng. Hắn phi thường muốn nhắc nhở mình một chút sư đệ, bọn họ đại sư Minh, ứng khi không có vô tư như vậy, có thể là vì tai họa thi thể. Chẳng qua là, hắn lại không muốn đánh phá Thạch Phong đối với Trần Mục cảm tưởng. Thôi, không đề cập tới cũng được. Tam sư huynh đệ lại trò chuyện một hồi lâu, tài trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Dạ Bạch cũng phải chuẩn bị ngày mai Nguyên Anh kỳ tu sĩ bên trong so với. Ngay kế, ở trong thời gian ngắn tập hợp sau khi, cuối cùng là đến Nguyên Anh kỳ bên trong so với. Ánh mắt mọi người cũng theo Dạ Bạch đi lên thạch đài bóng người động một cái, này thật sự là quá tốt nhìn. Khó trách hắn có thể được gọi là Bạch Ngọc công tử, coi là thật ứng câu kia đánh giá hắn lời nói, mạch bên trên nhân như ngọc, công tử đợi vô song. Tuy nói Bạch Ngọc công tử tướng mạo có lẽ so với hắn đại sư Minh hơi chút phải kém hơn một chút, nhưng là cái kia một thân cao ngạo vắng lặng khí chất, thật là chỉ có thể xuất hiện ở trong thần thoại. Hay hoặc là, hàng vạn năm trước phi thăng tiên nhân, có hay không cùng hắn? Ở ánh mắt mọi người bên trong, Dạ Bạch lung dung đi vào thạch đài, bên trong so với chính thức bắt đầu. Nguyên Anh kỳ bên trong so với cùng trước mặt hai bên trong sân so với có đi một tí khác nhau, chủ yếu là ở về số người. Lần này Nguyên Anh kỳ bên trong so với, Dược Tiên Cốc số người hay lại là 10 người, Dẫn Thần Tông cùng Linh Vân Tông đều chỉ có 6 người, mà Quỳnh Hoa Cung là chỉ có 4 người. Vốn là Quỳnh Hoa Cung hẳn là 6 người xuất chiến, ai biết ra kia đương tử chuyện, cũng chỉ còn lại có 4 người rồi. Chỉ bất quá, chuyện này chỉ có Quỳnh Hoa Cung đệ tử biết rõ, những người khác cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thật ra thì cũng chính bởi vì Quỳnh Hoa Cung xảy ra chuyện là Nguyên Anh kỳ đệ tử, cho nên mới kinh động Quỳnh Hoa Cung đại trưởng lão xuất hiện ở nơi này. Liên Y Di khắp khuôn mặt là tức giận cùng khí lạnh, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm trên thạch đài nhân. Có thể làm cho hai cái Nguyên Anh kỳ đệ tử hôn mê, cũng không có lực phản kháng chút nào, đây tuyệt không phải Kim Đan kỳ đệ tử cùng Trúc Cơ kỳ đệ tử có thể làm được. Bắt đầu. Không nghĩ, ở bên trong so với bắt đầu sau, lại không có một người hướng Dạ Bạch công kích, trong tay hắn đào yêu, thậm chí không có ra khỏi vỏ. Mọi người vốn tưởng rằng, hôm nay rốt cuộc có thể gặp được Linh Vân Tông Linh Vân công tử cùng Bạch Ngọc công tử giao thủ. Nhưng không biết vì sao, kia Linh Vân công tử một mực cùng Dẫn Thần Tông nhân giao thủ, này liền có chút khiến nhân tò mò. Chẳng lẽ, Sở Lưu Vân là dự định tướng Dẫn Thần Tông đệ tử cũng đánh hạ đài, sau đó cuối cùng cùng Bạch Ngọc công tử một quyết thư hùng. Dưới đài nhân rối rít suy đoán, đều cảm thấy Sở Lưu Vân là như vậy dự định. Ước chừng chỉ có Trần Mục mới biết, nhưng thật ra là Sở Lưu Vân tự biết không là Dạ Bạch đối thủ, vào lúc này cố ý như vậy thao tác đi. Nếu là hắn bây giờ đi theo nhân đánh nhau, chờ lát nữa bại bởi Dạ Bạch, có thể đi vào tiền tam giáp không nói, thua cũng là hắn linh lực chống đỡ hết nổi. Dạ Bạch cũng không phải là không biết Sở Lưu Vân dự định, chẳng qua là hắn căn bản cũng không để ý thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, Dược Tiên Cốc các đệ tử lại một lần nữa toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người rất rõ, Dược Tiên Cốc lấy thuốc nổi tiếng, bọn họ những đệ tử này tu vi, phần lớn đều là dùng thuốc thúc dục đi ra, tu vi cũng không ổn định. Lần này ngũ đại tiên môn ba trận bên trong so với, Dược Tiên Cốc một cái hạng cũng không có bắt vào tay, nhưng bọn hắn đều không để ý ngược lại, những tông môn này luôn là muốn cầu cạnh bọn họ. Chương 32, mọi người đều biết, ta là chính trực nhân. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, trên thạch đài liền chỉ còn lại 6, 7 người. Cho tới bây giờ, Dạ Bạch vẫn là một thân lam y liễu đứng thẳng ở trên thạch đài, trên người tản ra nhàn nhạt xa cách khí tức. Thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người rất rõ ràng, Dạ Bạch sợ là cũng sẽ rút ra thứ nhất. Đang lúc mọi người suy nghĩ đang lúc, tình cảnh một lần lại phát sinh biến hóa, còn dư 4 người. Ngoại trừ Dạ Bạch, còn lại 3 cái tông môn phân biệt còn dư 1 cái, Linh Vân Tông dĩ nhiên là Sở Lưu Vân. Bây giờ, Sở Lưu Vân đã không có đường lui có thể lui, nhưng là hắn biết rõ, hắn nhất định phải còn lại 3 người đang lúc, lại đi đối với Dạ Bạch độc thủ. Theo Sở Lưu Vân mâu quang chuyển một cái, Sở Lưu Vân lại thẳng tắp hướng Quỳnh Hoa cùng tên kia chỉ có nữ đệ tử bay đi. Cũng không biết Sở Lưu Vân cùng Dẫn Thần Tông còn lại đệ tử có phải hay không đạt thành một hiệp nghị nào đó, người kia giống vậy hướng tên nữ đệ tử kia bay đi. Xách xách xách, thật là vô sỉ hả, hai nam nhân đối phó một người đàn bà, nếu là ta lời nói, ta nhất định thật tốt bảo vệ nàng. Trần Mục một tay chống cằm, mặt đầy nghiêm túc mở miệng, đá, khác nhìn như vậy sư minh ngươi ta, mọi người đều biết, ta là chính trực nhân. Đương nhiên, tiền đề phải là nữ tử mạo mỹ mới được, xấu vậy thì bất kể. Là như vậy không sai, đại sư minh, ngươi cũng cho là như vậy sao? Hai nam tử động thủ đối phó một người đàn bà, thật sự là không nói được chứ. Thạch Phong giống vậy gật đầu, có lẽ nhị sư minh nhìn không được, liền sẽ xuất thủ rồi. Trần Mục liếc một cái Thạch Phong, đá, ngươi đối với nhị sư minh ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Thạch Phong mặt đầy dấu hỏi. Nhị sư minh ngươi căn bản cũng không xen vào chuyện người khác, coi như là nữ đệ tử kia xinh đẹp như hoa, hắn cũng không thấy cho nhiều nhân một cái ánh mắt. Chớ nói chi là, còn muốn xuất thủ tương trợ, đây là tỷ thí, hắn mới sẽ không xen vào việc của người khác. Trần Mục tức giận nói, hắn người kia vô cùng lạnh tình, nếu không phải là chúng ta nhiều năm như vậy làm bạn, người nào cũng không thể tới gần hắn. Chẳng lẽ ngươi chưa từng chú ý tới, hắn luôn là cách người ngoài 2m khoảng cách. Nghe được Trần Mục lời này, Thạch Phong tài bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy cũng vậy. Ngươi lại xem đi. Trần Mục thả tay xuống, dùng xuống ba chỉ thạch đài phương hướng, bất quá, hắn phải làm không sẽ không hề làm gì, kia hai tiểu tử sợ là kết cục khó coi. Một người trong đó còn cùng chúng ta có chút thủ, nhị sư huynh ngươi nhất định không keo kiệt dạy bảo. Thạch Phong mặt đầy dấu hỏi, có lẽ là sư phụ kết làm thủ án đi. Quả nhiên, như Trần Mục nói, Dạ Bạch theo nhưng bất động thanh sắc, tùy ý hai người đàn ông kia tướng Quỳnh Hoa cung nữ đệ tử cho đánh ra ngoài. Tam giáp đã sinh ra, còn lại chính là thứ hạng. Tuy nói Dạ Bạch không có động thủ liền trực tiếp thẳng vào tiền tam, nhưng là hắn tuyệt đối là thực tới danh quy, hiện trường cũng không ai nói cái gì. Bây giờ, tiền tam giáp rốt cuộc phải giao thủ. Dẫn Thần Tông cái đó Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng Linh Vân Tông Sở Lưu Vân đứng song vai, trực diện Dạ Bạch. Dạ Bạch đào yêu ra khỏi vỏ, tay trái cầm kiếm nghiêng xuống, thần sắc im lặng. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người kia di chuyển, bọn họ ý tưởng sợ là tương Dạ Bạch định ở hạng 3, sau đó sẽ tới điện định hạng nhất. Lúc này, Dạ Bạch cũng di chuyển, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc tùy ý hai người kia đối phó hắn. Đột nhiên, trên thạch đài một luồng hơi lạnh tự Dạ Bạch trên người chuyển tới, lấy đào yêu từ từ đưa tới, không ngừng khuyết tán đến bốn phía, nhưng lại khóa ở bên trong kết giới. Loại hàn khí này đã ngưng tụ, có thể thấy nhiều khói trắng. Sở Lưu Vân như lâm đại địch, sắc mặt có chút khó coi, hắn đã sớm biết Dạ Bạch rất cường đại. Nhưng không nghĩ, lúc này mới không mấy ngày, cùng lần trước giao thủ so sánh, hắn rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Vào lúc này hắn cũng không dám chậm trễ, trực tiếp dùng hết lực lượng toàn thân, ngưng kết mũi kiếm, thẳng tắp bay về phía Dạ Bạch. Dẫn Thần Tông người kia thấy tình cảnh này, cũng không dám chỉ hoãn, giống vậy bay đi Dạ Bạch. Dạ Bạch mũi chân điểm nhẹ, thân thể bay lên trời, cùng lúc đó, lão yêu cũng hướng hai người bung ra. Này giao thủ một cái, nhìn đến mọi người đơn giản là hoa cả mắt, nhưng lại cảm thấy Dạ Bạch chiêu thức khiến nhân cảnh đẹp ý vui. Liên Y Liễu mặc dù ghét nam tử không tệ, nhưng là vào lúc này đối với Dạ Bạch cũng có mấy phần tán thưởng. Người này thật không tệ, so với hắn người sư huynh kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tuổi còn trẻ liền có tu vi này, cho dù là đi nơi nào, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra không may, chẳng qua là. Liên Y Liễu khẽ cắn cánh môi. Bị tán dương không phải mình tông môn đệ tử, Sở Hằng tâm lý không quá thoải mái. Ồ, đại trưởng lão nói thẳng là được. Chẳng qua là hắn tính tình, sợ là sẽ phải thua thiệt. Liên Y Liễu trả lời. Có lúc tính tình quá độ lạnh canh, ngược lại sẽ cho người cảm thấy hắn bướng mình, chỉ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Đồ Âu gật đầu, đồng ý Liên Y cái quan điểm này, đúng là như vậy không sai. Ngay vào lúc này, đột nhiên Sở Hằng phát ra một trận gầm thét. Hôn trướng, ngươi lại dám hạ độc thủ tổn thương con ta. Sở Hằng dứt lời, liền muốn không để ý đến thân phận đối với bên trong kết giới Dạ Bạch xuất thủ vung ra một trường. Trên khán đài ba người, cùng Tiêu Giao Tử tu vi đều không khác mấy, đều là hóa thần kỳ, khả năng chẳng qua là có chút kém một nước. Nhưng, so với Dạ Bạch mà nói, liền cao hơn không ít. Dạ Bạch ở bạn cùng lứa tuổi bên trong sát thực tài năng xuất chúng, nhưng so với một đời trước nhân, liền chênh lệch khá xa rồi. Trần Mục cặp mắt híp lại, tâm niệm vừa động, liền muốn đưa tới Tiểu Lục. Tiểu Lục không thể dùng để làm vũ khí, có thể là dùng để cuốn lấy nhân cũng còn là không thành vấn đề. Dùng Tiểu Lục tới kéo dài thời gian, chờ hắn chạy tới, cũng có thể. Không được, Liên Y Lìa lại lạnh rên một tiếng, quảng tụ lưu tiên váy theo gió mà động, dừng tay. Tiểu tử này một kiếm đâm thủng nhà ta Vân Nhi vai phải, đây rõ ràng là muốn giết nhà ta Vân Nhi. Sở Hằng cặp mắt đỏ bừng, lại cũng không để ý dáng vẻ, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Bạch. Một bên Đồ Âu khẽ mỉm cười, "Sở huynh, đây là tỉ thí, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có thể yên tâm." Dạ Bạch tài chẳng nó ngàng gì tới, tướng đạo yêu tự Sở Lưu Vân vai phải rút ra sau, lại một chân đưa hắn đập bay. Sở Hằng tí con mắt sắp đứt, "Yên tâm, nếu ta Vân Nhi sau này không cách nào nữa dùng kiếm, ta thế nào cũng phải sạn bình Tiêu Giao Tiên môn không thể." Vào lúc này Sở Lưu Vân đã ngã xuống, coi như là hạ bà, tự nhiên cũng liền bị chuyển đưa ra rồi. Trần Mục trong lòng có chút nghi ngờ, theo lý thuyết Dạ Bạch không phải là một cái xung động nhân, vì sao lại ở nơi này dạng trường hợp hạ cùng người kết lương từ đây? Không đợi Trần Mục ngẫm nghĩ, dẫn thần tông đệ tử cũng bại bởi Dạ Bạch, chỉ bất quá hắn ngược lại không có bị thương gì. Lần này ngũ đại tiên môn bên trong so với, lấy Tiêu Giao Tiên môn lớn nhất ngoài dự đoán mọi người, cuối cùng bao gồm ba trận bên trong so với tam giáp. Đồ Âu phi thân mà xuống, hạ xuống trên thạch đài, nhìn mọi người mở miệng, ba trận bên trong so với đã hoàn thành, tiếp theo chính là tỷ thí, nếu là muốn cùng so với chính mình tu vi thấp nhân luận bàn, cũng có thể. Chúng ta dẫn thần tông khác không nói, kết giới nhiều nhất, nếu là muốn tỷ thí, đại khả thử một lần, bất quá có một yêu cầu, không thể hại hắn tánh mạng người. Nay vừa nói đến, không ít người ánh mắt liền tự giác dõi theo Trần Mục. Định có thể vào tam giác, đây là mỗi người cũng mong đợi chuyện, cũng không duyên tam giác. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Mục là lớn nhất không phải làm cái đó. Không ít người cũng nảy sinh muốn giáo huấn hắn một ít ý nghĩ. Chương 33, có thể dám đánh với ta một trận. Trần Mục tự nhiên thấy được chung quanh không có hảo ý ánh mắt, lại cũng không coi ra gì. Phiêu chiến hắn, tới vừa vặn. Nhất là Linh Vân tông nhân, chỉ cần bọn họ dám đến, hắn liền dám để cho bọn họ nằm trở về. Không biết Tiêu Giao Tiên môn bao che sao, còn dám ỷ lớn hiếp nhỏ, thiếu chút nữa đối với Dạ Bạch độc thủ. Trần Mục đã tại tâm lý âm thầm cho Linh Vân Tông ghi nhớ một khoản, sớm muộn phải thu thập bọn họ. Liên Y Liễu cũng bay xuống khán đài, đứng ở Đồ Âu bên người, mặt hướng mọi người. Đến gần xế trưa, lúc trước bên trong so với cũng lãng phí các vị không ít tâm tư thần, không ngại làm sơ nghỉ ngơi. Tối nay giờ hợi, xin các vị tới nơi này, ta muốn bắt được kia hạ người xấu. Liên Y Liễu lời này nghe coi như ôn nhu, nhưng nàng thần sắc lại không cho cự tuyệt, mơ hồ lộ ra sát ý rất hiển nhiên, người kia bị nàng bắt, sợ là sẽ phải chết sống không bằng chết. Nữ nhân vốn là đáng sợ. Dưới thạch đài đều là hậu sinh văn bối, tự nhiên cũng không dám cự tuyệt. Mọi người rối rít tản ra, hướng chính mình sân trở về. Đang lúc này, một cái không có hảo ý âm thanh ầm vang lên, Tiêu Giao Tiên môn đại đệ tử Trần Mục, ngươi đã là trúc cơ kỳ tam giáp, vậy ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Được rồi, bọn họ Tiêu Giao Tiên môn bản chỉ biết đầu cơ trục lợi, nhất là này Trần Mục, hắn sẽ không đáp ứng. Vì sao không dám đáp ứng? Ta là muốn cùng Trần Mục sư đệ luận bàn một chút, thuận tiện dạy dỗ một chút sư đệ chuyện tu luyện. Người kia tiếp tục nói, dù sao Trần Mục chỉ có trúc cơ mà, có thể được nhân giáo đạo cũng là chuyện tốt. Nhìn ra được, hai người kia là đang ở hát đôi. Cố ý Trần Mục dừng bước lại, dương mắt nhìn lên, là mấy cái Linh Vân Tông một người học trò. Mở miệng nói chuyện tên đệ tử kia, là Kim Đan kỳ tu sĩ. Nói thật, thật ra thì ở thấy Trần Mục đoạt lấy trúc cơ kỳ đầu chú lúc, không ít đệ tử tâm lý cũng nổi lên điểm muốn giáo dục tâm tư khác. Chẳng qua là, lấy Kim Đan kỳ tu vi đi khiêu chiến Trần Mục, đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Người bình thường cũng không làm được loại sự tình này, sợ sẽ bị người nhà báng. Trời sinh, Linh Vân Tông đệ tử nhưng lại không sợ, nói ra lời này sau, chẳng những không cho là nhục, còn ngược lại cho là quang vinh. Mọi người cảm thấy, chỉ cần là suy nghĩ người bình thường, hẳn cũng sẽ tự tuyệt. Dù sao người ta dẫn thần tông tông chủ ngay từ đầu liền nói rất rõ rồi, nhưng phàm là cấp cao nhất tu sĩ khiêu chiến thấp một cấp tu sĩ, thấp một cấp tu sĩ là hoàn toàn có thể cự tuyệt. Dạ Bạch ngược lại sắc mặt như thường, hắn không có chút nào sẽ lo lắng Trần Mục, đối với Trần Mục thực lực, hắn đã có hiểu một chút. Nhưng là Thạch Phong nhưng không biết tình huống này, thấy có Kim Đan kỳ tu sĩ muốn khiêu chiến nhà mình đại sư minh, trong nháy mắt liền phát hỏa, đang định giống trở về. Đương nhiên, Dạ Bạch hướng hắn lắc đầu, đưa đến Thạch Phong muốn nói điều gì, đều chỉ có thể tạm. đang lúc mọi người cảm thấy Trần Mục nhất định sẽ cự tuyệt lúc, lại thấy Trần Mục mặt đầy đủ cười. Được a, vậy đi thôi. Đại sư Minh. Thạch Phong cuối cùng là kêu một câu, thần sắc có chút nóng nảy. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả mở miệng Linh Vân Tông đệ tử cũng kinh ngạc, trong chốc lát cũng không phản ứng kịp. Lúc trước hắn cố ý nói như vậy, chính là vì khiến Trần Mục cự tuyệt, sau đó hắn tốt chế giễu một chút Trần Mục, liên đối tổn hại một chút Tiêu Giao Tiên môn. Có thể, Trần Mục cứ như vậy đồng ý, ngắn ngủi kinh ngạc sau, lại để cho hắn nhất thời lửa giận dâng cao. Đáng chết, cái này Trần Mục, chẳng lẽ là cho là hắn thật đúng là có thể thắng hắn sao? Đây là xem thường người nào? Hắn chính là tu sĩ kim đan, Trần Mục chẳng qua là trúc cơ tu sĩ. Được, vậy thì đi, vừa vặn Đồ Ô tông chủ không phải đã nói rồi sao, dẫn thần tông kết giới nhiều hơn đều. Người kia sắc mặt chìm đến đáng sợ. Không ít người cũng muốn cùng đi xem náo nhiệt, bất quá ở có Trần Mục này cùng một sau, không ít người cũng rối rít nói theo, bắt đầu khiêu chiến lên người đến. Thạch Phong cùng Dạ Bạch, ngược lại không có ai khiêu chiến, ai cũng biết hai người bọn họ không dễ trọng. Nguyên Anh kỳ tu sĩ có mấy người muốn cùng Thạch Phong luận bàn, nhưng là lại kéo không dưới cái mặt này tới. Và lại, Thạch Phong ở trên bãi đá biểu hiện, khiến bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Gặp không người khiêu chiến, Thạch Phong đuổi sát theo Trần Mục rời đi, hắn lại không yên tâm chính mình sư huynh. Về phần Dạ Bạch, tự nhiên cũng cùng theo một lúc đi. Linh Vân Tông đệ tử vốn định muốn đi theo nhìn một chút Trần Mục kết quả bi thảm, kết quả bị dẫn thần tông cùng Dược Tiên cốc nhân cho kêu đi, nói là muốn cùng bọn họ luận bàn. Nhìn ra được, hai người bọn họ tông môn đệ tử có chút không nhìn nổi Linh Vân Tông hành động, mới sẽ đem Linh Vân Tông đệ tử cho phân tán. Là lấy, ở dẫn thần tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, Trần Mục ba người, Linh Vân Tông đệ tử một người, liền đi trận đấu kết giới. Trần Mục mặt đầy lạnh nhạt, ở dẫn thần tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi nhanh đến liêu kết giới cửa vào. Chợt nhìn, những thứ này dẫn thần tông kết giới, từ ở bề ngoài đến xem, giống như là từng cái lều nhỏ một dạng nhưng là lại không thấy rõ bên trong tình hình. Nhỏ như vậy lều vài ước chừng trên trăm cái, đã có những người này hướng bên trong đi. Hai vị, đã đến, các ngươi có thể tự đi tiến vào. Khi tiến vào sau, kết giới sẽ tự động mở ra, trừ phi có một phe nhân nhận thua, nếu không kết giới này không sẽ mở ra. Dẫn thần tông đệ tử cẩn thận giảng giải. Được, đa tạ. Trần Mục hai tay ôm quyền, hướng dẫn thần tông đệ tử nói tạ, ta đây liền đi vào trước. Nói xong lời này, Trần Mục lắc người một cái, vào kết giới kia. Dẫn thần tông đệ tử nhìn một cái, trong lòng tức giận càng là không nén được, chăm sóc cũng không đánh, bay thẳng thân vào liêu kết giới. Kết giới tự động vận chuyển, bên trong tình hình ai cũng không thấy được. Bên trong kết giới, Trần Mục khẽ mỉm cười. Thật ra thì đi, ta hết sức tò mò, các ngươi Linh Vân tông nhân là làm sao làm được như vậy khiến người chán ghét ác. Cho đến ta gặp các ngươi tông chủ sau này mới hiểu được, các ngươi chẳng qua là không chịu thua chứ sao? Càn rỡ, chúng ta tông chủ cũng là ngươi dám vọng thêm chấm điểm. Xem ta không xé rách ngươi miệng, ngươi sư phụ kia mắt mù, lại thu phục ngươi như vậy tên học trò. Hôm nay ta liền thay sư phụ ngươi thật tốt thanh lý môn hộ. Trần Mục thu liễm nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén. Ha ha, thay sư phụ ta thanh lý môn hộ, ngươi thật là lớn mặt mũi, ngươi đem lời này tốt nhớ kỹ. Nhớ liền nhớ, ta khởi là sợ ngươi sao? Linh Vân Tông đệ tử tiếp tục gọi ồn ào, ta. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác bụng một trận đột đau, ngũ quan hoàn toàn biến hình, hắn túi đầu nhìn một cái quả đấm lâm vào hắn bụng, hắn nhất thời không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Mục nhẹ nhàng dùng rảnh tay phải chụp mấy cái hắn mặt, ngươi biết không? Ở trên chiến trường, nếu là giống như ngươi vậy chỉ có thể bị nhân, bình thường, đều chết rất nhanh. Ngươi, hèn hạ. Người kia đau đến sắc mặt trắng bệnh, đánh lén. Không không không, đây không phải là đánh lén, chẳng qua là ta không muốn nghe trong miệng ngươi lại nói ra cái gì lời khó nghe thôi. Trần Mục thu tay về, Linh Vân Tông tên kia tu sĩ kim đan che bụng trên đất la lộn. Hắn vừa định trực tiếp nhận thua đi ra ngoài tìm người hỗ trợ, vậy mà nói một cái ta chữ liền bị Trần Mục ngăn cản. Trần Mục cười lạnh, trong mắt lóe là huyết quang mang, hắn tự tay nắm được người kia cằm. Rắc rắc. Một tiếng. Linh Vân Tông đệ tử kêu thảm thiết cũng không phát ra được, chỉ có thể hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Mục. Chương 34, ta Tiêu Giao Tiên môn truyền thống tốt đẹp, chính là bao che lúc này Trần Mục, cùng trong ngày thường cái đó không được mức độ dáng vẻ nhìn hoàn toàn khác nhau, lại giống như là hai người. Trong lúc với tay, liền trực tiếp đem người cầm bóp chặt cớp. Nhân có nghịch lân, chạm đến hẳn phải chết. Bất kể Trần Mục trong ngày thường nhiều thích xem Tiêu Giao Tử bị hắn giận đến dậm chân, nhưng là lại tuyệt đối không cho phép có nhân chê Tiêu Giao Tử. Thật sự cho rằng trúc cơ tu sĩ liền dễ khí dễ. Ngươi có thể biết, ta còn không sử dụng linh lực, ngươi liền bại vào ta. Nếu là ta sử dụng linh lực, ngươi bây giờ ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cả rồi. Ngươi sang ở tự biết mình, sau này hay lại là dài một chút tâm, ta giàu gì, sư phụ ta có được hay không, đều không phải là ngươi có thể cơ tay một chân. Ta Tiêu Giao Tiên môn truyền thống tốt đẹp, chính là bao che, hiểu không? Tên này Linh Vân Tông đệ tử liều mạng gật đầu, trong mắt lóe kinh hoàng, thật là khổ không thể tả. Hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu, cho là mình tu vi kim đan, giơ tay lên đang lúc là có thể tướng Trần Mục tiêu diệt. Nhưng ai biết, Trần Mục lại cho hắn lên như vậy khắc sâu ấn tượng bài học. Trần Mục buông ra người này, vỗ một cái tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Ta là người luôn luôn không thích phiền toái, không nên nói, ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ lại nói. Nếu không, ha ha. Thấy hắn liều mạng gật đầu, Trần Mục lúc này mới vì hắn tiếp trở về cảm, khiến hắn nhận thua rời đi. Trần Mục cũng từ kết giới đi ra, hắn mặt đầy ánh mặt trời điệu đủ cười, giống như một tấm áp đại nam hải. Tiểu Bạch, đá, may mắn không làm được bệnh, ta đánh bại hắn. Ừm. Dạ Bạch đáp nhẹ. Thạch Phong liền lộ ra tương đối kích động, đại sư huynh quả nhiên lợi hại, bây giờ những người đó đều không đi ra, chúng ta trở về đi thôi. Tuy nói cũng không sợ bọn họ, nhưng là thật đáng ghét. Được, chúng ta đi về trước. Trần Mục đáp ứng. Sư huynh đệ ba người lại tụ tập ở Trần Mục căn phòng, Dạ Bạch trong tay nắm một cái kim sắt trong suốt tay mơ, đây cũng là tiên môn giữa các tu sĩ dùng để truyền tin tức linh điệu rồi. Tiểu Bạch, phát sinh chuyện gì rồi hả? Trần Mục nghiêng thân, rót cho mình một ly thủy, đặt ở bên mép. Dạ Bạch nhìn một cái Trần Mục, cầm trong tay linh điệu giao cho Trần Mục, chính ngươi nhìn. Trần Mục không nghi ngờ gì, tướng linh điệu về phần trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, thúc dục linh khí dẫn nhập linh điệu bên trong. Một lát sau, Trần Mục mở mắt, bội cảm kinh ngạc nhìn chằm chằm Dạ Bạch. Đây là có người ta hủy thác phiếu miểu cắt cho tiêu giao tiên môn nhiệm vụ, sư phụ tiếp nhận. Dạ Bạch gật đầu, khẽ lên tiếng. Một bên Thạch Phong có chút không tìm được manh mối, hai vị sư huynh, phiếu miểu cắt xảy ra điều gì nhiệm vụ? Không biết ngươi có thể hay không nghe qua, có một cái trấn, tên gọi Đông Lâm trấn, phe tiên non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp. Các thôn dân dựa vào sinh tồn là hắn bờn quanh bọn họ một cái sông, trong nước cá, mập mà không ngán, mùi ngon, có thể bán cái giá tiền cao. Chẳng qua là ngày gần đây, kia nước sông đột nhiên biến thành đen, trên sông bắt cá làng trài dân chết không ít nhân, lại đều là bị chết chìm. Thi thể vớt lên sau, chỉ còn lại khô lâu và quần áo đồ dùng hàng ngày. Thôn dân suy đoán, có lẽ là tai họa tắc quái, liền nhờ giúp đỡ đến tiêu giao tiên môn, sư phụ nhận nhiệm vụ, là phải chúng ta đi trừ ma. Trần Mục cẩn thận giải thích. Chúng ta đây đi liền hạ. Thạch Phong mặt đầy chuyện đương nhiên. Trừ ma bản chính là chúng ta chính phái tu sĩ nên làm, nhưng chỗ này kêu Đông Lâm trấn, lại không phải chúng ta Nam Châu quận, mà là Lâm Khê quận. Trần Mục lại nhắc nhở một câu. Ngắn ngủi yên lặng đi qua, Thạch Phong này tải vỗ nhẹ đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn một chút ta trí nhớ này, đúng ta nhớ ra rồi. Chúng ta là Nam Châu tu sĩ, nếu là đi hướng Lâm Khê quận trừ ma lời nói, chỉ sợ sẽ có vượt qua chức phận chi ngại, dù sao mỗi địa phương đều có chính mình tiên môn tu sĩ, cơ hội cũng là không thường qua lại. Có thể, kia Đông Lâm trấn nhân, cớ gì buông tha chỗ ở mình Lâm Khê quận tiên môn không cầu, trời sinh yêu cầu đến chúng ta tiêu giao tiên môn. Hơn nữa còn mượn phiếu miểu các đi cầu, tựa hồ có hơi phí sức. Dạ Bạch nhìn lướt qua Thạch Phong, trong mắt hơi có chút tán thưởng. Trong ngày thường Thạch Phong nhất vô đột, vào lúc này ngược lại giống như khai thiếu. Đi liền biết. Dạ Bạch thanh âm trong trẻo lạnh lùng băng lên. Trần Mục đặt ly trà xuống, cầm trong tay linh điệu bắp vỡ, hóa thành một đoàn linh khí tiêu tán. Này linh điệu cũng không phải là chân chính chim, chẳng qua là tu sĩ linh khí hóa hình là điệu hình hình, đại khái là vì đẹp mắt thôi, Trần Mục cũng không có tra cứu qua. Được, tối nay Quỳnh Hoa cung tìm tới người kia sau, chúng ta liền có thể rời đi. Đến lúc đó, trực tiếp đi Đông Lâm trấn liền vâng. Dạ Bạch nhìn về phía Mục, thấy hắn sắc mặt như thường, nhất thời trầm mặt xuống. Hắn không nên hoài nghi Trần Mục. Trần Mục cho tới bây giờ không phải như bệnh nhân, sống chung nhiều năm, hắn quả thực không nên. Thời gian từng giờ trôi qua, sư minh đệ ba người cũng không tách ra qua, một mực sử ở Trần Mục bên trong phòng. Đến gần giờ hợi, dẫn thần tông đệ tử liền tới tìm bọn họ, thông báo bọn họ đi bên trong so với thạch đài. Trần Mục không khỏi có chút buồn cười, đá này đài thật là vật tận kỳ dụng, lúc cần sau khi làm tế đàn, không cần thời điểm làm lôi đài. Đổi Minh Nhi ở tại bọn hắn tiêu giao tiên môn cũng biết một cái được, chẳng qua là ít người nhiều. Ở Trần Mục thần du chân trời lúc, bọn họ đã đến thạch đài, Liên Ý Lìa đang đứng ở thạch đài chờ bọn hắn. Đồ Ô lần này cam nguyện đứng ở Liên Ý Lìa bên phải phía sau, cũng không nói lời nào, giống vậy còn có Sở Hằng đứng ở nàng bên trái phía sau. Chẳng qua là Sở Hằng ánh mắt vô tình hay cố ý xẹt qua Dạ Bạch, kia thần sắc có không che giấu được sát ý. Trần Mục khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, lạnh lạnh nhìn thoáng qua Sở Hằng, trong mắt tràn đầy trân trọng. Nhân mấy có lẽ đã đến đông đủ, Liên Ý Lìa này mới chậm rãi mở miệng. Mỗi cái tông môn đệ tử, ta Liên Ý Lìa chính là Quỳnh Hoa Cung đại trưởng lão, lần này tới dẫn thần tông trong tiến hành so với, không ngờ ta hai cái nguyên anh tu làm đệ tử lại bị kia hạ người xấu cướp lấy nguyên âm, một thân công lực hủy trong chốc lát. Những thứ này không quan thải chuyện, ta vốn không nguyện nói nhiều, nhưng lại không thể không nói. Hôm nay ta thế tất yếu tìm ra kia hạ người xấu. Đến nay mới thôi, ta kia hai người đệ tử bởi vì mất hết tu vi, còn chưa từng tỉnh lại. Liên Ý Lìa lời này vừa nói ra, mọi người đều là xôn xao. Lúc trước chỉ biết Quỳnh Hoa Cung đệ tử xảy ra chuyện, cho là bị thương, hoặc là bị người đùa giỡn, nào ngờ lại là ra loại sự tình này. Đại trưởng lão, vừa vặn dược tiên cốc đệ tử ở chỗ này, trong đó cũng không thiếu có nữ đệ tử, sao không xin các nàng là Quỳnh Hoa Cung đệ tử chẩn đoán một phen, có lẽ chỉ là hiểu lầm đây. Đúng vậy, ở dẫn thần tông bên trong, nghĩ đến phải làm vốt như vậy to gan lớn mật người. Trần Mục cũng gật đầu một cái, hai người nói không giả, vào lúc này ngoài ra có người cũng lên tiếng. Hai vị cô nương là nguyên anh tu vi, tại chỗ đệ tử, sợ rằng không có bản lĩnh kia, có thể lặng lẽ lẻn vào Quỳnh Hoa Cung chốt sân, còn có thể hạ không kinh động bất luận kẻ nào hạ thủ. Xác thực, cho nên ta liền khiến mọi người tụ tập ở chỗ này, không oan uổng bất cứ người nào. Liên Y Lìa tinh táo nói, về phần dược tiên cốc nhìn trần thì không cần, tự chúng ta cũng có bác sĩ. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Mục thật ra thì nhìn đến rất rõ ràng. Quỳnh Hoa Cung nhân, bất luận là đại trưởng lão hay lại là cái đó cũng không xuất hiện cung chủ. Các nàng quan tâm nhất cũng không phải là nữ tử thuần khiết, mà là nữ tử nguyên anh kỳ tu vi. Chương 35, giờ vừa bận con đường tu luyện, sinh hoạt dị thường khô khan, bọn họ đối với năm tháng cũng không có rồi khái niệm gì. Tu sĩ bình thường, đổi đạo lữ cũng là hiện tượng bình thường, cho nên tu sĩ cũng không phải quá để ý những thứ này. Quỳnh Hoa Cung bởi vì tu luyện công pháp dị thường, loại này nguyên anh đệ tử tổn thất lại đền bù không được, cho nên mới điều động Liên Ý Lìa vị đại trưởng lão này. Từ nay về sau, Quỳnh Hoa Cung kia hai người đệ tử hoàn toàn phế, cho nên bọn họ mới có thể như vậy tức giận. Tức giận nguyên nhân liền là tâm huyết của mình bị lãng phí, muốn đào tạo được hai cái nguyên anh kỳ đệ tử cần phải bỏ ra quá nhiều tài nguyên. Đối với Quỳnh Hoa Cung một ít bí văn, Trần Mục cũng là ở tiêu giao tử thu nạp trong ghi chép lật tới qua. chẳng qua là hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. Cũng không phải là hắn thánh mẫu tâm, mà là đối với nữ tử mà nói, sợ rằng tu làm trọng yếu, thuần khiết trọng yếu giống vậy. Nhưng những này cũng không phải hắn người ngoài này có thể nói, rốt cuộc là người ta truyền thừa nhiều năm truyền thừa. Chờ chút, kia Liên Y Lìa lại vừa là dùng loại phương thức nào đến tìm ra người kia? Rất nhanh Liên Y Lìa liền cho ra câu trả lời, nhìn đến mọi người lấy làm kỳ. Chỉ thấy Liên Y Lìa tay trái mở ra, trong lòng bàn tay một đóa trong suốt hoa sen xuất hiện, ước chừng có nam tử trưởng thành lớn chừng bàn tay. Đây là ta Quỳnh Hoa Cung thánh vật băng tâm liên, nhưng phạm là ta Quỳnh Hoa Cung đệ tử, vật này đều có thể cảm ứng được. Nếu như cùng ta Quỳnh Hoa Cung đệ tử cấu kết, hấp thu đệ tử ta tu vi, chỉ cần 3 ngày, thân thể biến sẽ không tự chủ dính vào ta Quỳnh Hoa Cung khí tức, cũng có thể bị băng tâm liên phát hiện. Đây cũng là ta nhất định phải ở hôm nay giờ hợi triệu tập mọi người nguyên nhân, bởi vì giờ vừa vặn. Liên Y Lìa lạnh lùng mở miệng. Mọi người an tĩnh lại, cũng tò mò nhìn Liên Y Lìa trong tay kia đóa hoa sen. Liên này, thật có thể tìm ra sao? Liên Y Lìa cầm trong tay băng tâm liên trực tiếp ném hướng công trùng, băng tâm liên lập tức phát ra sáng chói ánh sáng màu trắng, cũng tự động xoay tròn. Trần Mục cẩn thận nhìn một chút, nơi này không có Quỳnh Hoa Cung đệ tử, nghĩ đến là Liên Y Lìa sợ xuất hiện quá nhiều, cho nên có thể để cho các đệ tử cũng lưu tại chính mình trong sân, cũng chưa từng xuất hiện. Băng tâm liên tại chỗ bên trên phi, đột nhiên, nó ở một tên dẫn thần tông nguyên anh kỳ đệ tử trước mặt ngừng lại, ánh sáng màu trắng nhất thời tắt. Chính là ngươi. Liên Y Lìa chân phải nặng nề đạp một cái, phi thân đi tên đệ tử kia. Đồ Âu mặt liền biến sắc, này là vì sao? Tại sao có thể là đệ tử ta? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi đi ra. Tên đệ tử này qua loa vây tay, muốn tướng băng tâm liên cho đánh văng ra. Liên Y Lìa há cho hắn kháng cự, thu hồi băng tâm liên sau, trực tiếp tiến lên một bước, bóp đệ tử này cổ. Đàng hoàng nói rõ ràng, nếu không, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Trần Mục sờ lỗ mũi một cái, thầm nói, coi như là khai báo, sợ rằng cũng không thấy có kết quả gì tốt. Vốn là mặt đầy sợ hãi đệ tử, đột nhiên câu khởi một nụ cười, tràn đầy tà tứ. Ở dưới bóng đêm, lộ vẻ đến mức dị thường bị dị, Liên Ý Lìa cũng là một trận sửng sợ. Ồ, đó không nói rõ ràng thì như thế nào? Trần Mục trong lòng cảnh linh đại tác, người này nhìn thì không đúng tinh thần sức lực, hắn mới vừa muốn nhắc nhở một câu Liên Ý Lìa, lại thấy đàn ông kia bỗng nhiên có động tác. Nam tử đưa tay ra, nắm Liên Ý Lìa cổ tay, cười càng phát ra rực rỡ. Rắc rắc một tiếng, Liên Ý Lìa hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cho sợ ngây người, chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt? Phải biết, Liên Y Lìa nhưng là hóa thần kỳ cao thủ, tại sao sẽ ở một cái nguyên anh kỳ đệ tử trên tay không có lực phản kháng chút nào, còn bị bẻ gãy cổ tay? Đồ Âu cùng Sở Hằng cũng là mặt đầy khiếp sợ, trực tiếp hướng Liên Y Lìa bay đi. Hô trướng, ngươi tuyệt không phải ta dẫn thần tông đệ tử, giả mạo đệ tử ta kết quả ý muốn như thế nào? Đồ Âu thân thể chật lóe, liền hướng nam tử công kích đi. Nam tử như cũ cười lạnh, đưa tay hướng trên mặt một bệnh, hắn mặt xuất hiện biến hóa, đã không phải là mới vừa đàn ông kia bộ dáng. Hiện tại ở người đàn ông này sắc mặt dị thường trắng nõn, hai con ngươi mơ hồ hiện lên tinh hồng, nhếch miệng lên. Ta tu vi tuy chỉ có nguyên anh, nhưng là ngươi cái này mụ già quá mức ngu xuẩn thì ngu xuẩn ở, không nên đụng ta. Không tệ, Quỳnh Hoa Cung kia hai người đệ tử mất nguyên âm chuyện, cũng là ta xong rồi, trò chơi kết thúc, các ngươi từ chơi. Nam tử nói xong, cả người hóa thành một đạo hắc vụ, trong khoảnh khắc tiêu tan. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không phản ứng kịp, ngay cả Đồ Ấu cùng Sở Hằng cũng không kịp ngăn lại. Liên Y Lìa trắng bệch gương mặt, bóp cổ tay, khắp khuôn mặt là ngân lệ. Người này không phải là ta người trong chính đạo. Sợ là sửa đường ngang ngõ tắt, mới vừa ta chạm đến người này, công lực mất hết, đợi rời đi hắn, công lực lại khôi phục lại. Không biết hai vị tông chủ có hay không nghe nói qua như vậy chuyện lạ. Chưa từng, thật là chưa bao giờ nghe, ta tu hành nhiều năm, chưa từng thấy qua quái dị như vậy người. Đồ Âu cao mày, cũng còn khá người này lộ xuống mặt nạ, lộ ra vốn là mỹ cho, nếu không chuyện này sợ là sẽ phải làm lớn chuyện. Mà hắn ngụy trang thành tên đệ tử kia, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Sở Hằng giống vậy lắc đầu, ta cũng chưa thấy qua người như vậy. Liên Y Lìa im lặng, bắt đầu chính mình chữa thương cho mình. Đồ Âu nhìn về phía mọi người dưới đài, lần này bên trong so với đã kết thúc, ta sẽ không ở giữ lại chư vị, nếu là lần sau có cơ hội, hoan nên các vị tới ta dẫn thần tông du ngoạn. Lời này đuổi nhân ý đồ đã hết sức rõ ràng, nhưng mọi người cũng đều hiểu. Ở dẫn thần tông bên trong so với, lại xảy ra như vậy chuyện, xác thực để cho bọn họ hoan hỉ không đứng lên. Mọi người rồi rít gật đầu nói phải, sau đó các tử trở lại chính mình sân. Trước khi rời đi, Trần Mục hướng Dược Tiên Cốc phương hướng nhìn một chút, vừa bạn Dược Tiên Cốc dẫn đầu đệ tử cũng nhìn thấy Trần Mục, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trở lại sân dọc đường, Thạch Phong tò mò hỏi Trần Mục: Đại sư Minh, ngươi và thuốc kia tiên cốc đệ tử nhận biết. Ta quan hắn lúc rời đang lúc, cùng ngươi cười cười. Có thể, ngươi cơ hồ không có xuống sơn, lần trước xuống núi cũng là cùng nhị sư Minh đồng thời, không thể nào biết nhận biết Dược Tiên Cốc đệ tử, bọn họ luôn luôn không ra khỏi cửa. Trần Mục một cái ôm Thạch Phong bay, đá, không phải là nhất định phải mới nhận biết có thể cười, mới gặp mà như đã quen từ lâu cũng được. Lúc trước ta cùng với kia Linh Vân Tông đệ tử tỉ thí thời điểm, có không ít Linh Vân Tông đệ tử cũng định tới khiêu chiến ta, là hắn cùng dẫn thần tông mấy người đệ tử kêu đi mấy người kia. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy, hắn còn giúp rồi ngươi. Đúng vậy, hắn điểm xuất phát vốn là được, đầu năm nay, nhiều người bằng hữu luôn là so với thêm một kẻ địch tốt. Tốt lắm, chúng ta đi về trước đi, nếu là sau này hữu duyên gặp lại sau, bọn họ vừa vặn có hơi phiền toái, ta cũng sẽ còn nhân tình này. Lời tuy như thế, có thể cũng không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không nhất định có thể cùng Dược Tiên Cốc nhân còn nữa tiếp xúc. Chúng ta đây sáng sớm ngày mai đi liền Đông Lâm trấn. Thạch Phong nghèo đầu hỏi. Trần Mục cười to, nặng nghề vỗ một cái Thạch Phong bà bay, đúng, trừ ma chính là chúng ta tông môn nòng cốt giá trị quan, chúng ta tuyệt đối muốn trừ sạch tai họa. Đại sư huynh tốt lắm. Thạch Phong giơ ngón tay cái lên. Chẳng qua là, chung quy là có nhiều chỗ có cái gì không đúng. Chương 36, chơi thuyền trên sông đếm sao. Hai ngày sau, hai thanh phi kiếm phất qua mấy tầng sơn, thuận lợi đến Đông Lâm trấn biên giới. Cao ngất vách núi treo leo trên sơn nham, mấy đóa hoa dại tô điểm ở kinh trùng giữa, một cái huyền như thắt lưng ngọc nước sông từ chân núi chậm rãi chảy qua. Trên mặt sông, bay nhàn nhạt màu sắc, một vệt chiều tà máu đỏ từ phía tây chạy xuống đến, nhỏ đến thâm đại trên mặt nước. Đang nhẹ nhàng trong gió nhẹ, bờ sông từng miếng mèo khẽ đung đưa đến. Chẳng qua là, hiện lên hắc nước sông, ảnh hưởng này một bức bức họa tuyệt vời. Có vị lão nông xa xa ngồi ở bờ sông trên đá ngầm, trên đầu ghim một tấm màu trắng hắc cân, mặc màu nâu áo khoác, tay áo thật cao cuốn lên đến cánh tay, lộ ra ngăm đen dơ lên hai cánh tay, hai tay tràn đầy vết chai. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa đang lúc kẹp một cây thuốc lá, tiếp theo một cái chớp mắt lại đem thuốc lá bóp trở về ngón cái cùng ngón trỏ, bày ra trong tay điếu thuốc, thần sắc không khỏi ai thích. Khó khăn hả, khó khăn. Hắn thở dài, cuộc sống này thật không có cách qua, ông trời già, ngài xin thương xót đi. Tự lẩm bẩm sau, lão nông dùng eo đang lúc mang theo người một quẹt, đốt thuốc lá, hung hăng hít một hơi, chậm rãi từ hắn phun ra một cái vòng khói, khói mù lượn lờ, lộ ra lão nông càng chán nản. Ho khan một cái, lão nông bị sặc một cái. Châu gia hạ, ngươi không phải là không hút thuốc, nói lá cây này mùi thuốc lá khổ, cấp trên, hôm nay thế nào quất lên rồi hả? Một cái khác lão nông cầm trong tay một cái lươi hái đi tới Châu gia ngồi xuống bên người, cười hỏi, hay lại là chuyện kia? Hai cái hơn 60 tuổi lão nông song song ngồi ở trên đá ngầm, mặt trời chiều ngã về tây, ngược lại lộ ra có vài phần thi tình họa ý. Châu gia lần nữa thở dài, thần sắc cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt. Lão tử hạ, ngươi cũng không phải là không biết trong nội tâm của ta là cùng cảm tưởng. Mấy năm nay, chúng ta đời đời kiếp kiếp trông coi điều này sông, dựa vào bắt cá mà sống. Bây giờ, nước này bên trong ra tai họa, chúng ta sợ là phải chết đói. Tại sao, không có cá, chúng ta còn có thể chết đói hả? Nhìn, ta đây không phải là dự định lên núi đào điểm rau củ dại. Ngươi chính là quá buồn lo vô cớ, chung quy sẽ đi, đến lúc đó mang đến trong tiên môn nhân, những chuyện này liền giải quyết. Lao tử nhìn hiện lên hắc nước sông, nhẹ giọng mở miệng. Chẳng qua là ở Châu già không thấy được thần sắc hắn lúc, vẫn còn có chút cô đơn. Lời tuy như thế, thật ra thì trong lòng của hắn cũng không thật tốt được một chút, còn chưa phải là an ủi Châu già thôi. Nhận biết nhiều năm, Châu già há sẽ không biết lão tử an ủi. Hắn từ bên hông trong túi móc ra một cây nhiều nếp nhăn thuốc lá, đưa cho lão tử, đến, rút ra hai cái, thuốc lá này là ta tự mình bảo cổ. Lão tử nhận lấy, dùng hết như hộp quẹt đốt khói, cùng thở dài một hơi. Ngươi nói, ta biết ngươi trong lòng vẫn là vì chuyện kia khổ sở, nhưng cái này cũng không phải là ngươi sai. Chúng ta cũng không trêu ai chọc người nào, làm sao lại ra này đương tự chuyện. Chúng ta thế hệ trước không nói, vốn là nửa thân thể xuống mộ nhân, thương hại ngươi cháu trai kia, hạ xuống trong nước, lên liền chỉ còn xương, liền với ngươi con trai con dâu, cũng đi nhà. Lão tử hít một hơi khói, ta kia cháu gái không phải là cũng mất, còn nói quyết định thông gia từ bé, cái gì cũng bị mất, ta ngược lại thật ra hy vọng, chết là ta lão già chết thế này. Thôi, nhìn thoáng chút đi, ngươi không phải là còn quên ta, ngược lại chúng ta chỗ này đã bị tiên môn từ bỏ, vậy liền chờ chết đi. Châu già nói là nói, nhưng là đáy mắt vẫn còn có chút không cam lòng. Đang lúc ấy thì, có hai đạo lưu quang hoa phá thương khung, thẳng tắp bay về phía hai vị lão nông, nhìn cho bọn họ trố mắt nghẹn họng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ không ít. Nhích tới gần nhìn, mới biết là hai thanh tiên kiếm, từ trên thân kiếm hạ xuống ba người thiếu niên, trắng nhợt một lam một thanh. Ba người tay áo phiêu phiêu, ở ánh mặt trời lặn hạ tựa như trong tranh đi ra. "Lão, Châu già, chúng ta sợ không phải gặp rồi tiên nhân." Lão tử thô lỗ xé một cái Châu già, này mới thức tỉnh rồi Châu già. "Nhất định là tiên nhân." Châu già gật đầu. Người bình thường đều là tướng người tu tiên gọi là tiên nhân, bọn họ không hiểu chuyên nghiệp giữa các tu sĩ thuật ngữ. "Hai vị lão ba được, ta là Tiêu Giao tiên môn đệ tử Trần Mục, hai vị này là sư đệ ta Dạ Bạch cùng Thạch Phong. Hôm nay tới chỗ này là vì kia trong nước tai họa mà tới. Không biết hai vị lão bá có hay không biết kia tai họa một, hai?" Trần Mục hai tay ôm quyền, có chút không mình hành lễ. Gặp Trần Mục như vậy, hắn một tả một hữu Dạ Bạch cùng Thạch Phong giống như vậy, cho hai vị lao nông hành lễ. Quả thật là tiên nhân. Nhị lao nông đội vàng cũng bắt trước, học Trần Mục làm một động tác, có vẻ hơi tức cười. Song Phương thu tay về sau, liền nhìn đối phương. Tiên nhân không được, không được, ngược lại không nghĩ tới, tiên nhân lại là vì trong sông thai họa tới, chúng ta quả thực cảm kích. Châu già lật hạ tay áo, xoa xoa nước mắt, bắt đầu chậm rãi nói tới. Nguyên lai, bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là một ngày nào đó. Nước sông đột nhiên biến thành đen, bọn họ thượng giang bắt cá nhân cũng chưa có trở về. Ngày thứ hai, liền nhìn thấy một ngày trước bắt cá nhân bị vọt lên bờ một bên, y phục trên người hoàn hảo, lại chỉ còn lại có khung xương. Đại gia hỏa mà đều cảm thấy là nước sông xảy ra vấn đề, nhát gan cũng không dám lại đánh bắt cá, có thể gan lớn, ỷ vào chính mình không sợ trời không sợ đất, còn tiếp tục bắt cá. Sau đó, liền xảy ra giống nhau như lúc chuyện, đều chết hết. Đến bây giờ, đã hơn một tháng. Thời gian một tháng này trong, cùng thôn Hải Đồng cũng đã chết nhiều cái, cũng là bởi vì đến gần bờ sông, bị hãm hại sắc nước sông cho kéo vào. Nghe xong sau này, Trần Mục đã co quá mức, trong nước tất nhiên là tai họa, tiểu lục tại hắn bên trong đan điền đã muốn không nhịn được lao ra ngoài. Hai vị lao bá, các ngươi lại về nhà trước đi đi, nơi này sự tình liền giao cho chúng ta. Trở về nói cho người trong thôn, mặt trời xuống núi sau này, tuyệt đối không thể ra ngoài, toàn bộ đều tướng phòng cửa đóng kín. Đợi đến ngày mai tảng sáng, hết thảy đều sẽ tốt. Trần Mục vừa nói, từ trong túi càn khôn lấy ra một chồng minh hoàng tờ giấy, đưa cho Châu già, những lá bùa này, phiền toái nhị vị khiến mọi người dán vào đóng chặt đại môn môn đầu. Hai người mặt đầy tử sắc, đục ngầu cặp mắt lúc này cũng có ánh sáng, nói cảm ơn liên tục, tài rời đi nơi này. Thạch Phong nhìn một cái sắc trời, đại sư minh, Thái Dương đã muốn xuống núi rồi, chúng ta trực tiếp hành động sao? Thật bất ngờ, Thạch Phong mình cũng bội cảm kinh ngạc, tại sao rõ ràng Trần Mục tu vi thấp nhất, hắn lại sẽ hỏi trước Trần Mục phải nên làm như thế nào? Ngay cả một bên Dạ Bạch cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Ừ, đã, ngươi đi tìm ba Diệp tuyển nhỏ, tìm được chúng ta phải đi chơi thuyền ở trên sông, buổi tối đêm sao? Trần Mục câu môi cười một tiếng, chẳng qua là không biết ban đêm quá đẹp, sao có nhiều hay không, chúng ta ba mới có thể đến được chứ. Hy vọng này sao số lượng, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chơi thuyền, đếm sao? Thạch Phong sờ cái đầu, tràn đầy không hiểu, lại dương mắt nhìn một cái Dạ Bạch. Chỉ thấy Dạ Bạch gật đầu một cái, hắn tài mang theo nghi ngờ rời đi. Chứ ma, không phải là hẳn trực tiếp động thủ sao? Vì sao phải đếm sao? Chẳng lẽ hai họa cũng thích xem sao? Chương 37, không có kết thúc rốt cuộc, màn đêm buông xuống, nhiệt độ thấp rất nhiều. Thạch Phong cũng không biết ở nơi nào lấy được ba diệp thuyền nhỏ, ba người bay thẳng vào thuyền nhỏ trong, đứng ở trên mặt sông. Đại sư minh, muốn bắt đầu sao? Thạch Phong ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trong bầu trời đêm phồn tinh quả thực không ít. Trời, đại sư minh, ngươi coi là thật muốn đếm sao? Đếm có tác dụng gì? Không phải là muốn trực tiếp động thủ trừ hai họa sao? Hương, Trần Mục ngón trỏ để xuống bên mép, tỏ ý Thạch Phong không nên mở miệng nói chuyện. Tu luyện người nhìn ban đêm rất tốt, một loại trúc cơ trở lên tu sĩ cũng có thể ở ban đêm thấy vật. Thêm nữa lại tới gần đầy tháng, ba người nhìn đến càng phát ra rõ ràng. Màu đen nước sông, lúc này cố gắng hết sức bình tĩnh, cuối cùng một chút sóng gợn cũng không từng vấn lên. Ngưng thần, thu liễm khí tức, tướng tu vi áp chế ở luyện khí kỳ. Trần Mục đông nhiên mở miệng. Dạ Bạch cùng Thạch Phong tự nhiên vội vàng làm theo, chuyện này với bọn họ mà nói cũng không khó. Vốn là bình tĩnh mặt sông nếu không có nước gợn, dưới tình huống bình thường, ba người bọn họ đứng thuyền nhỏ thì không nên sẽ động. Nhưng là bây giờ, ba diệp thuyền nhỏ cũng di chuyển, bọn họ cũng không có sử dụng linh lực, cũng vô ích mái chèo hoa động. Ba diệp thuyền nhỏ hướng một chỗ đi, cho dù là ba người tạm thời thu liễm chính mình khí tức, nhưng cũng có thể cảm giác được, ở trên sông tâm có một cổ cường đại thai hỏa lực. Ba người là song song mà đứng, lại thấy Trần Mục đống nhiên ôm bụng, trên mặt có nhiều không cách nào ngôn ngữ bộ dáng. Chuyện gì? Dạ Bạch vắng lặng con ngươi quét qua Trần Mục bụng, hơi có chút lo lắng hắn có phải hay không ăn đau bụng. Trần Mục cười xấu hổ cười, không đáng ngại, không đáng ngại. Hắn nhưng thật ra là thật không có vấn đề gì, có vấn đề là Tiểu Lục. Bây giờ Tiểu Lục ở Trần Mục bụng hết sức kích động, liền muốn rũa ra bản thân cây mây và dây leo hướng trung tâm bay đi. Có thể, vào lúc này Dạ Bạch cùng Thạch Phong ở, Trần Mục là tuyệt đối sẽ không tùy ý Tiểu Lục xông tới, nếu không hắn cũng không biết muốn giải thích thế nào rồi. Cũng còn khá, Tiểu Lục rốt cuộc vẫn là nhịn được, không có thẳng tiếp ra. Trần Mục đối với trong nước thai họa hơi có mấy phần hiếu kỳ, chẳng lẽ đây là cấp thấp đến gần trung cấp thai họa, cho nên Tiểu Lục cũng không nhịn được. Nếu là đem này thai họa lực hấp thu, cũng không biết Tiểu Lục có phải hay không có thể trực tiếp giải ra một chiếc lá. Trong lúc suy tư, đã nhích tới gần sông vị trí chính giữa, Trần Mục cổ tay phải lộn, tướng trường sinh cầm trong tay. Thạch Phong cũng là như vậy, chỉ có Dạ Bạch vẫn không có động tĩnh gì. Ba người thuyền nhỏ đông nhiên ngừng lại, lúc này, trong nước thủy giã bắt đầu ba động. Dần dần, nước gợn càng ngày càng lớn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vốn là dừng lại ba diệp thuyền nhỏ lại bắt đầu phiêu động, chính là hướng cái đó to lớn vòng xoáy màu đen đi. Tiểu Bạch, tối nay sao thật lớn, thật xinh đẹp. Trần Mục cười một tiếng. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện sao là nhiều, đúng vậy, xác thử. Ừm. Dạ Bạch mím môi, nhìn một cái Thạch Phong, khẽ lên tiếng. Chợt nghe Trần Mục lại mở miệng nói một câu, vậy, chuẩn bị xong chưa? Tùy thời. Dạ Bạch lại đáp. Lần này tình cảnh nhìn Thạch Phong rơi vào trong sương mù, luôn cảm thấy hắn hai người sư minh đang nói gì tiếng lóng, nhưng cụ thể là cái gì hắn lại không nhìn ra. Trần Mục nhìn về vòng xoáy màu đen hừ lạnh, trường sinh ra khỏi vỏ, hành động. Vừa dứt lời, Trần Mục cùng Dạ Bạch cùng bay về phía giữa không trung, hai người động tác cơ hồ giữ nhất trí. Ở Thạch Phong còn phản ứng không kịp nữa lúc, Trần Mục trên không trung đã xoay tròn mấy vòng, đột nhiên túi người nhìn một chút mặt, trường sinh bạch ra một cái màu trắng độ cong, thẳng tắp bổ về phía hắn mới vừa rồi đứng từ nhỏ. Mà ở bên cạnh hắn Dạ Bạch giống như vậy, rắc rắc. Nhất thanh thúy hưởng đi qua, thuyền nhỏ ứng tiếng mà rách. Ở thuyền nhỏ mở tung đi qua, phát ra kêu thảm thiết, tiếp lấy một đoàn đen thủi đồ vật cũng bị phân chia hai nửa. Thạch Phong đang muốn làm theo, chợt nghe nhất thanh thúy hưởng, là hắn thuyền nhỏ tiếng vỡ vụn thanh âm, hắn nhất thời cảm giác thân thể trầm xuống, hai chân phát lạnh. Xa hơn dưới chân nhìn sang, thuyền nhỏ lủng một lỗ, cước bối đã bị màu đen nước sông bao phủ. Một cái bị ngâm được trắng bên tay, từ nhỏ thuyền bị đánh nát phá động bên trong vừa ra, trong nháy mắt bắt được Thạch Phong cổ chân. Vô Phong. Thạch Phong chợt quát một tiếng. Vô Phong hoa qua một cái màu đỏ thắm độ cong, kia nắm chân hắn cổ tay bị chém thành hai nửa. Thạch Phong thân thể hơi động, lập tức cũng bay đi lên, hướng Trần Mục cùng Dạ Bạch bên người đã đứng đi. Đại sư minh, nhị sư minh, các ngươi làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Thạch Phong chua xót điệu mở miệng. Trần Mục cười ha ha, đá, chúng ta nói hả, chẳng qua là ngươi không có nghe biết thôi. Hơn nữa, ta không phải là còn gợi ý hành động, chính ngươi phản ứng chậm nửa nhịp. Được rồi, nhà mình đại sư minh nói rất chính xác, là hắn phản ứng chậm chút. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thạch Phong lại hỏi. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình cùng đại sư minh cùng với nhị sư minh đứng chung một chỗ, thật giống như có chút vô độn. Không cần chúng ta làm cái gì, bởi vì bọn họ tới. Trần Mục sắc mặt đống nhiên có chút nghiêm trọng. Thạch Phong còn muốn hỏi, lại thấy Dạ Bạch sắc mặt cũng biến thành càng thâm trầm, hắn vội vàng túi đầu nhìn sang. Thiên, từ vòng xoáy màu đen bên trong lại du đi ra một nhóm toàn thân hắc khí quấn quanh, bề ngoài cực giống hầu tử đồ vật, Không cần hoài nghi, đều là tai họa không thể nghi ngờ. Chẳng qua là, một cái trong sông, thế nào sẽ có nhiều như vậy tai họa? Những thứ này tai họa rối rít bao đoàn, tựa hồ còn đang nổi lên thứ gì. Tiểu Bạch, đá, không thể đợi thêm nữa, trực tiếp động thủ, giết. Trần Mục phi thân mà xuống, trực tiếp hướng vòng xoáy màu đen bay đi. Dạ Bạch cùng Thạch Phong cũng không chậm trễ, hai người trường kiếm nơi tay, cũng bay xuống. Ba người có hình tam giác, tướng tai họa vây chung chỗ. Trần Mục một bên động thủ chém chết tai họa, một bên âm thầm suy nghĩ, những thứ này tai họa nhìn, tựa hồ cũng không phải là cường đại nhất cái đó. Hoặc có lẽ là, đây không phải là tai họa bản thể, giống như hắn tiểu lục như thế, có thể đưa ra cảnh liêu lớn nhỏ cây mây và dây leo. Trường Sinh, Đào Yêu, Vô Phong ba thanh linh kiếm không ngừng chém chết những thứ kia tai họa, một khắc đồng hồ đi qua, tai họa liền chết tại ba người dưới kiếm. Có chút kỳ quái. Dạ Bạch thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Là kỳ quái, những thứ này tai họa tựa hồ cũng không mạnh, vừa mới cũng chỉ là tụ tập trung một chỗ, tai họa khí tài nhiều. Bây giờ bị chúng ta chém chết sau, tựa hồ nơi này tai họa khí cũng đã biến mất. Thạch Phong cau mày, hắn đều phát hiện không đúng. Căn cứ ngày xưa thói quen, bên hông hắn túi càn khôn bay ra, bắt đầu sắp xếp lên tai họa thi thể. Ừ, không thể ô nhiễm hoàn cảnh, vừa vận đại sư Minh cũng cần những thứ này. Dạ Bạch ngón tay dài kiếm, nhìn Trần Mục, trong lòng cuối cùng cảm giác kinh ngạc. Theo lý thuyết, hắn người đại sư này mình chẳng qua là trúc cơ kỳ, căn bản là không có cách ở ngự kiếm, trên không trung đứng lại, chém chết tai họa. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được, hơn nữa, nhìn tổng quát trừ ma toàn bộ hành trình, tựa hồ cũng là đang ở hắn dưới sự lãnh đạo hoàn thành. Trần Mục có thể cảm giác được Dạ Bạch nghi ngờ, hắn cũng nguyện ý với hắn giải thích một ít, chỉ có phải hay không bây giờ. Bởi vì, Tiểu Lục hết sức kích động, đang nhắc nhở hắn, sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc. Chương 38, chính chủ xuất hiện to lớn vòng xoáy màu đen bên trong, đột nhiên toát ra một cổ hắc khí, không ngừng quét tán ra, khiến hoàn cảnh xung quanh cũng phát sinh biến hóa. Bờ sông cỏ dại lại bắt đầu điêu linh cùng khô héo. Hắc khí kia khiến Thạch Phong đều cảm giác được giá rét, Dạ Bạch sắc mặt như thường, Trần Mục giống vậy không có bao nhiêu cảm giác. Thạch Phong đột nhiên cảm giác cảm thấy rất ngờ vực, không so được Dạ Bạch cũng thì thôi, dù sao người ta là nguyên anh kỳ tu sĩ. Có thể, tại sao hắn cái này kim đan kỳ tu sĩ, kháng hàn trình độ lại so ra kém chính hắn một chút cơ kỳ đại sư Minh. Bất kể nói thế nào, cũng hẳn là đại sư Minh không so được hắn tài đúng a. Trần Mục nhưng là không có chú ý Thạch Phong ý tưởng, hắn bây giờ tập trung sự chú ý đang nhìn cái đó vòng xoáy màu đen. Đại gia hỏa đi ra. Trần Mục cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nước, quả thực là trong lòng của hắn cũng không phải rất có lại. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, từ trong tâm toát ra một viên to lớn màu đen đầu, tựa như hầu, so với mới vừa rồi thai họa đầu lớn rồi 30-40 lần, nhìn đến Trần Mục liên tục cau mày. Là chính chủ không sai, nhưng mãn không phải bình thường cấp thấp thai họa, hoặc là đến gần trung cấp, có lẽ đã là trung cấp sơ kỳ. Động thủ. Trần Mục hô to một tiếng. Thừa dịp vật này chưa có hoàn toàn đi ra thời điểm, ba người bọn họ trước đem hắn bị thương nặng, quả thực không được quấy nhiễu một chút cũng tốt. Ba cây kiếm thẳng tắp bay về phía đầu. Lần này Thạch Phong ở thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích, hắn nghe hiểu Trần Mục lời nói. Chẳng qua là ba cây kiếm không có vào cái đầu kia, đầu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngay sau đó, nó nổi giận gầm lên một tiếng, lại đem ba cây kiếm trực tiếp bước ra đỉnh đầu, bay trở về ba người trong tay. Ngay trong nháy mắt này, nó cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy bản thể xuất hiện ở ba người trước mặt. Cái này tai họa cùng vừa rồi tai họa bề ngoài giống nhau như lúc, chẳng qua là thân thể so với bọn hắn lớn gấp mấy chục lần. Trần Mục ba người đứng ở trước mặt hắn, chung quy là có chút không khỏi tức cười, giống như là đứng ở người khổng lồ trước mặt. Trần Mục trong lòng nhất thời phát khổ, hắn cảm ứng được là cấp thấp một nhóm kia tai họa, còn thật không có cảm ứng được cái này lợi hại, xem ra là bởi vì ở đáy nước nguyên nhân ngăn cách hắn linh lực dòng nó. Sớm biết cái này tai họa mạnh mẽ như vậy, hắn nói cái gì cũng phải làm cho Tiêu Giao Tử tự mình đến độc thủ. Đây hoàn toàn liền không giống như là bọn họ nên cán sự, đối mặt tên địch nhân này bọn họ quả thực nóng lòng một chút, cũng không có đến điều tra qua. Tiểu Bạch, nếu là ta bây giờ nói, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy, ngươi có thể hiểu được ta ý tứ sao? Trần Mục nuốt nước miếng một cái. Hắn là trúc cơ hơn 900 tầng, linh mẫn lực đầy đủ, có thể đồ chơi này sợ không phải dễ đối phó như vậy. Bất kể như thế nào, còn sống không tốt sao? Dạ Bạch trừng mắt một cái Trần Mục, chạy không thoát. Đúng vậy, Trần Mục cũng cảm thấy, thân thể của mình đã bị cái này tai họa cho phong tỏa, nó đã đem ba người bọn hắn coi thành mỹ vị. Tai họa bề ngoài giống như thủy hầu, không chừng nó đời trước vốn là thủy hầu. Chẳng qua là không biết gặp cái gì ngoài ý muốn, tài trở nên mạnh mẽ như vậy, nó tuyệt đối không phải ở chỗ này dưỡng thành, hẳn là từ những địa phương khác tới. Nếu chạy không thoát, vậy thì tiến lên. Trần Mục cắn răng, linh lực điên cuồng đổ xuống mà ra. Vào giờ phút này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, cùng che giấu mình thực lực so với, hay lại là bảo mạng càng trọng yếu hơn. Ba người tay cầm chính mình bội kiếm, đứng thành một hàng, phi thân hướng tai họa đi, trên thân kiếm không ngừng có ánh sáng lưu chuyển. Cái kia thủy hầu tai họa lúc này đứng ở trên mặt nước, thân thể cũng không chậm xuống, nó mắt buốc ánh sáng màu đen, khinh miệt nhìn ba người. Ánh mắt kia thật giống như đang nói, ba người các ngươi đều là ta món ăn trên bàn. Song phương chính thức giao thủ, nào biết thứ vừa đối mặt, Thạch Phong liền bị thủy hầu trực tiếp một cái tát vỗ hôn mê bất tỉnh. Lúc đó tình huống là như vậy, thủy hầu biết rõ ba người này đối với hắn có nhất định đe dọa, tự nhiên cũng sẽ không ngấp đứng. Ở chân mục ba người động thủ đang lúc, nó cũng động. Thủy hầu lực lượng là thật lớn, Thạch Phong cầm kiếm bay qua một sát na kia, thủy hầu thân thể động một cái, trực tiếp tránh Dạ Bạch cùng chân mục, liên đối một cái tát hô tới. Chân mục cùng Dạ Bạch ngược lại phản ứng cực nhanh, trực tiếp tránh, mà Thạch Phong chính là né tránh không kịp, kết thật thật bị vỗ trúng, đập phải bên mở, bị chụp vào đồ trong, biến thành một cái nhân hình chữ, hôn mê bất tỉnh. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy Thạch Phong má phải sưng lên thật cao, còn có một cái bàn tay ánh màu đen ấn. Chẳng qua là bây giờ Trần Mục cùng Dạ Bạch cũng không có đi nhìn kỹ Thạch Phong, bọn họ có thể cảm giác được Thạch Phong không có nguy hiểm tính mạng, tiện tay đối phó nước này hầu rồi. "Này, hầu tử, ngươi phải làm có thể nghe hiểu ta nói gì chứ?" Trần Mục đột nhiên sung mãn thủy hầu la ầm lên, "Ngươi nếu là nghe hiểu được, phải trả lời ta, cho dù là muốn chúng ta chết, cũng phải chết cái rất rõ ràng chứ?" Nước kia hầu động tác không ngừng, hừ lạnh, "Bọn ngươi muốn biết cái gì?" Trần Mục nhếch miệng lên, biết do nó nguyện ý trả lời chính là có vai diễn. "Ngươi cũng không phải là nơi đây lớn lên thủy hầu, phải làm là từ nơi khác tới, vậy ngươi kết quả đến từ nơi nào?" Trần Mục vẫn thật là hỏi. Bằng không hắn và Dạ Bạch trên tay huy kiếm động tác không ngừng, người ta còn cho là bọn họ cùng thai họa chẳng qua là nói chuyện cũ đây. Thủy hầu cười to, "Ha ha ha, xác thực, ta là bị người chạy tới, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể tu luyện tới mức như thế. Chỉ cần đem bọn ngươi nuốt vào trong bụng, chưa đủ 3 ngày, ta liền có thể đột phá." "Ồ, vậy là ai đuổi ngươi đây?" Trần Mục lại hỏi. Thừa dịp thủy hầu không chú ý, Trần Mục âm thầm cho Dạ Bạch nháy mắt. Thật bất ngờ, hai người chưa bao giờ đồng thời đối chiến qua, Dạ Bạch chỉ một cái tử liền hiểu Trần Mục suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn không đồng ý, cơ hồ theo bản năng xoay mi lắc đầu. Kia xương thủy hầu căn bản cũng không có phát hiện Trần Mục cùng Dạ Bạch ánh mắt, nó thân thể quá mức bằng đại, chú ý không được. Thủy hầu lạnh rên một tiếng, "Thế gian này, còn thuộc các ngươi những thứ này người tu tiên ghê tởm nhất, trời sinh liền thích đi đối phó chúng ta, không nhìn được chúng ta giết người. Đối với chúng ta bản chính là các ngươi trong miệng tai họa, không giết người, còn có thể kêu tai họa sao?" Chó cười. Trần Mục cắn răng, quyết tâm trong lòng, vừa liếc nhìn Dạ Bạch, lúc này nặng nề nháy mắt, bay thẳng hướng thủy hầu. "Đúng vậy, ta cảm thấy cho ngươi ghê tởm nhất." Trần Mục hừ lạnh, "Như ngươi vậy hại tánh mạng người, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha tai họa, càng là chết chưa hết tội, chết cũng là vì dân trừ hại." Thủy hầu gặp Trần Mục bay tới, đột nhiên mở ra nó miệng to như chậu máu, trực tiếp tướng Trần Mục nuốt xuống. "Đại sư Minh." Dạ Bạch hô to một tiếng. Này là Dạ Bạch hơn 200 năm đến, lần đầu kêu Trần Mục đại sư Minh. Dạ Bạch nhất thời mù quáng, trên người toàn bộ linh lực tụ tập trung một chỗ, tài dùng một loại không muốn sống đấu pháp đối phó thủy hầu. Đáng tiếc, Dạ Bạch mới vừa rồi tiếng kêu, Trần Mục căn bản là không nghe được. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy cả người cũng lạnh, rơi xuống thật lâu. Tại cảm giác mũi chân đã dẫm vào cái gì, có thể đứng định, lúc này chung quanh tản ra một cổ hôi thối. Chắc chắn dừng lại, Trần Mục tài sờ một cái đan điền vị trí, thở dài. "Tiểu Lục, có thể đi ra." Chương 39, phí sức không có kết quả tốt, Trần Mục trên người bỗng nhiên hào quang màu xanh biết chợt nổi lên, đưa hắn bao vây lại, khiến hắn nhất thời cảm giác một trận ấm áp. Lúc trước vẫn không thể thấy bật, vào lúc này hào quang màu xanh biết xuất hiện, hắn liền có thể thấy rõ. Chu vi giống như là một mảnh bùn lầy lao đầm, không ngừng tản mát ra hôi thối, Trần Mục cũng không nhịn được cau mày. Hơn nữa, bên trong cũng không thiếu đầu lâu, là xương người không thể nghi ngờ. Khắp nơi còn tán lạc một ít bộ kiếm, xem ra không là người bình thường, hẳn là một ít tu vi tương đối thấp tu sĩ, đầu lâu không phải là kim sắc, nói rõ không kết đan. Rất hiển nhiên, Trần Mục rơi vào là thủy hầu dạ dày, những tu sĩ kia đầu lâu chính là thủy hầu không có tiêu hóa xong thức ăn. Người này còn hai ngọn, người bình thường chẳng qua là ăn bọn họ máu thịt, lưu lại xương ném lên mở. Nhưng đối với một loại tu sĩ, đến lúc đó không kén ăn rồi, trực tiếp nuốt vào trong bụng, thật đúng là cái gì cũng không quản, kiếm cũng nuốt, cũng không sợ tiêu hóa kém. Trần Mục tự lẩm bẩm, cơ thể hơi động một cái, bắt đầu kiểm tra nước này hầu nhược điểm ở địa phương nào. Có tiểu lục kết giới bảo vệ, Trần Mục hành động không có nhận được ảnh hưởng, hắn có thể sống động tự nhiên. Tựa hồ là cảm thấy Trần Mục như vậy mờ mịt không căn cứ phi rất chậm, tiểu lục trực tiếp đưa ra cây mây và dây leo, mang theo Trần Mục đi lên bay đi. Bên ngoài Dạ Bạch cùng thủy hầu đánh rất là lửa nóng, Dạ Bạch tu vi là cao, nhưng là ở trên mặt nước, hắn vẫn có rất nhiều hạn chế. Đây là thủy hầu buổi biểu diễn dành riêng, Dạ Bạch đánh rất cố hết sức. Bất quá, cũng không biết có phải hay không quá mức tức giận, đưa đến Dạ Bạch bây giờ cặp mắt đỏ bừng, đối với thủy hầu hạ tử thủ. Có thể thủy hầu thân thể quá mức bằng đại, cho dù là Dạ Bạch không ngừng công kích, khiến nó bị thương, nhưng là cũng không đến nỗi chí mạng. Nếu là ở trên bờ, ngược lại dễ dàng rất nhiều có thể trong nước, liền có chút phiền phức. Màu đen nước sông cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật giống như có thể là thủy hầu ngăn trở một ít công kích. Dạ Bạch trên mặt không hiện, trong lòng đã sớm lòng như lửa đốt. Hắn biết rõ, thời gian càng lâu, Trần Mục liền càng nguy hiểm. Nhất là bây giờ, hắn thậm chí chút nào cũng không cảm giác được Trần Mục khí tức. Bị lo lắng Trần Mục ngược lại không có khác ý tưởng gì, hắn đi theo tiểu lục chỉ dẫn đi lên phi, bay một hồi lâu. Đồng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một đoàn hồng quang, tản ra sinh cơ. Tiểu lục hưng phấn hướng hồng quang trong chui, cây mây và dây leo tung tăng huy động, nhân tính hóa địa ngắt mấy cái, thân thể hào quang màu xanh biết lại chấn. Chẳng qua là, mất nửa ngày tinh thần sức lực, cũng không thể chui vào. Tiểu lục bị khuất ba ba rút về, dây dưa Trần Mục cánh tay. "Tiểu lục hả, ngươi xem ngươi, chạy vội như vậy, kết quả thì thế nào? Hay lại là chỉ có thể nhìn, trong ngày thường cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, không nên gấp gáp, không nên vọng động." Trần Mục buồn cười sờ một cái tiểu lục, nhìn về phía hồng quang ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Nếu như hắn không có đoán sai, hồng quang chẳng qua là một tầng màn bảo hộ, bên trong cần phải bảo vệ đồ vật, hẳn là thủy hầu tim. Nhưng là, tiểu lục cũng không chui vào loại, hắn có thể hay không phá vỡ cũng là không thể biết được. Bất kể, trung quy trở về, tự nhiên cũng phải thử một chút. Trần Mục cặp mắt hơi rét, trong tay trường sinh bên trên ánh sáng lưu chuyển, đã xúc thế đại phát. 300 năm đến, Trần Mục còn chưa có thử qua không để lối thoát địa sử dụng linh lực. Hôm nay, liền đi thử một chút. Lúc này, Trần Mục trên người hạ ở thủy lục sắc kết giới dưới sự bảo vệ, lại có ánh sáng màu trắng trực tiếp lộ ra tới. Trường sinh phát ra vui sướng khẽ rên, thân kiếm bắt đầu chấn động. Đây cũng là Trường Sinh kiếm, lần đầu chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được Trần Mục cường đại linh lực dong dội toàn thân nó, thân kiếm ánh sáng cũng càng phát ra sáng chói. Trần Mục gầm nhẹ, mặt đầy nghiêm túc, thân thể hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp hướng hồng quang nơi bay đi. TTT. Trường Sinh mũi kiếm nhắm thẳng vào hồng quang phát ra một trận chói hai tiếng vang, rốt cuộc bể ra. Đang ăn khách ánh sáng sau khi vỡ vụn, một cái to lớn màu đen vật thể xuất hiện ở Trần Mục trước mặt. Vật này, nhìn yếu ớt vô cùng, lại nhanh chóng phiêu độc lên. Quả nhiên, hồng quang bảo vệ chính là chỗ này chỉ thủy hầu thai hoạt tim. Đang cùng Dạ Bạch giao thủ thủy hầu, tự nhiên cảm thấy thân thể biến hóa, nó bỗng nhiên giống to. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Thủy hầu giận dữ, lại sẽ không tiếp tục cùng Dạ Bạch độc thủ, tùy ý đào yêu đâm bị thương chính mình, thân thể bỗng nhiên không nhúc nhích. Dạ Bạch mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng là cũng biết này chuyển một cái biến, nhất định là cùng Trần Mục có liên quan. Ngay sau đó, hắn cũng không dám dừng lại, không muốn sống địa hướng thủy hầu trên người công kích. Loại này chẳng nó ngàng gì tới công kích, may là nguyên anh kỳ Dạ Bạch cũng có chút không chịu nổi, hắn cảm giác thân thể linh lực đã còn dư lại không có mấy. Ở lại một lần nữa công kích sau, Dạ Bạch thân thể cũng chậm rãi rơi vào bên bờ, vì một chân trên mặt đất, nặng nề thở hổn hển, toàn dựa vào đào yêu chống đỡ thân thể của hắn, mới không có khiến hắn trực tiếp té xuống. Dạ Bạch phun ra một ngụm trọc khí, từ trong túi càn khôn móc ra hai viên đan dược, bỏ vào trong miệng khôi phục chính mình linh lực. Hắn lúc này không có khác ý tưởng gì, chỉ muốn trong thân thể linh lực đội vàng khôi phục, đi cứu Trần Mục. Trần Mục, ngươi ngàn vạn lần có khác chuyện, nhất định phải bình an trở lại. Lúc này Trần Mục khoe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, Trường Sinh nhanh chóng đâm về phía thủy hầu tim. Đang lúc này xuất hiện ở biến cố, một cơn gió lớn thổi tới, Trần Mục trong tay Trường Sinh lại đâm lệch ra, nhưng không biết là tim di chuyển hay lại là phong cách tướng Trần Mục kiếm cho kéo theo. Hơn nữa ở Trần Mục cảm giác mình thân thể không cách nào nhúc đích, rất hiển nhiên là thủy hầu cảm thấy tự có nguy hiểm, cũng không để ý bản thể bị thương, trực tiếp khống chế trong cơ thể ngăn cản Trần Mục động tác. Thử, thật đúng là cho ta không có cách nào sao? Trần Mục cười lạnh, Tiểu Lục, cho ta cuốn lấy trái tim kia. Có thể đừng quên, Tiểu Lục mặc dù không cách nào động thủ giết tai họa, có thể nó lại có thể cuốn lấy tai họa. Tiểu Lục lúc lắc một cái cây mây và dây leo, tựa như rời cung mũi tên một dạng kết kết thật thật tướng viên kia to lớn tim quấn quanh. Tim bị trở lực, dĩ nhiên là gắng sức dây rủa, ngươi tên tiểu tử túi này, ta nhất định phải giết ngươi. Từ nơi buồng tim truyền tới thủy hầu thanh âm, chẳng qua là lời mặc dù tràn đầy đe dọa không giả, có thể giọng lại có chút run rẩy. Nó tự nhiên biết rõ, Trần Mục đối với nó nhất định có sát tâm. Trần Mục câu môi cười một tiếng, cười có chút không có tim không có phổi dáng vẻ. Ngươi đúng là muốn giết ta, không đúng vậy sẽ không nuốt ta vào bụng rồi. Chỉ bất quá, bây giờ là ta giết ngươi rồi. Vừa dứt lời, Trường Sinh từ Trần Mục trong tay bay ra, thẳng tắp hướng viên kia to lớn tim đi. Phốc suy một tiếng, Trường Sinh thẳng tắp không có vào to lớn tim. Nên chết nhân loại tu sĩ, ngươi nhất định chết không được tử tế, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thủy hầu thanh âm chuyển tới. Ngay sau đó, màu đen tim trực tiếp nổ lên, Trần Mục khoảng cách tương đối gần, cảm giác một cổ bài sơn hải đảo lực lượng phun ra, trực kích hắn thân thể, hắn rên lên một tiếng, khạc ra một búng máu. Sau đó, vô tận khí tức âm lãnh tướng Trần Mục bao vây, chính là tiểu lục kết giới cũng không thể khiến hắn ấm áp. Trần Mục ý thức dần dần mơ hồ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đặc biệt sao, loại này phí sức không có kết quả tốt chuyện, lần sau kiên quyết không làm. Đúng nói cái gì cũng không làm. Chương 40, bị thương nặng người sáng sớm, nắng sớm ban mai dần dần dâng lên, ngọn cỏ chính treo trong suốt lộ châu. Làm Trần Mục tỉnh lại đang lúc, phát hiện mình toàn thân cũng đau, cùng xe tải lớn nghiền qua tựa như, lúc ních đều cảm thấy cả người khó chịu. Hắn đang nằm ở trên cỏ, Thạch Phong nằm ở bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiền. Dạ Bạch ở phía trước cách đó không xa nhắm mắt ngồi tính toán, mặt hướng bọn họ. Tê đau. Trần Mục hừ nhẹ. Dạ Bạch mở mắt ra, bước nhanh đứng dậy, tướng Trần Mục cho đỡ lên, như thế nào? Ngoại trừ đau trở ra, ngược lại không có khác cảm giác gì. Trần Mục thành thật trả lời. Đã biết đau, lần sau liền không muốn lại lỗ mãng, kia thai họa rất là cường đại, coi như so với một loại trung cấp sơ giai thai họa cũng không thua gì. Nếu không phải ngươi vận khí tốt, tìm đúng rồi nó tim, chết chính là ngươi rồi. Dạ Bạch trầm mặt mở miệng. Hắn bản không muốn dùng như vậy giọng cùng sống sót sau tai nạn Trần Mục nói, nhưng là không nói, hắn lại sợ hắn lần sau lại làm như vậy. Thật là quá lỗ mãng, thiếu chút nữa sẽ chết ở tai họa trong tay. Trần Mục ở Dạ Bạch nâng đỡ ngồi dậy, ta biết rồi, lần sau ta sẽ không lại lỗ mãng. Lời tuy như thế, cũng không biết lần kế, vậy là cái gì tình huống đây? Ừm. Dạ Bạch đáp nhẹ, cũng biết Trần Mục không có nghe lọt. Đã như thế nào đây? Hắn không sao chứ? Trần Mục chỉ Thạch Phong, nhìn hắn vẫn còn đang hôn mê. Dạ Bạch lắc đầu, không đáng ngại. Thật ra thì hắn bây giờ rất muốn nói là, ngươi còn quan tâm Thạch Phong, làm sao không quan tâm chính mình? Thạch Phong ngất đi là bởi vì gương mặt bị sợ một cái tát, thương tổn tới là đầu. Mà Trần Mục chính là bất đồng, hắn là bởi vì lục phủ ngũ tạng đều bị thủy hầu tim nổ mạnh cho ảnh hưởng đến, là nội thương. Nhưng nhìn Trần Mục lần này biểu hiện, Dạ Bạch còn là cũng không nói gì. Đúng rồi, nước kia hầu thi thể đây. Trần Mục một cái nắm Dạ Bạch tay áo, gấp gáp hỏi hỏi. Cũng đừng tân tân khổ khổ giết cái kia tai họa, cuối cùng thi thể cũng bị mất đi. Dạ Bạch ánh mắt đặt ở Trần Mục bên hông, ngươi túi càn khôn. Trần Mục cúi đầu, tướng túi càn khôn nắm ở trong tay, mở ra nhìn một cái. Cũng không biết Dạ Bạch dùng rồi phương pháp gì, lại đem thủy hầu khổng lồ như vậy thi thể thu nhỏ lại một nửa, vừa vặn có thể bỏ vào hắn túi càn khôn. Tiểu Bạch rất lợi hại, vậy làm sao có thể thu nhỏ lại? Trần Mục hài lòng thu hồi túi càn khôn. Này thai họa cái thủy, thân thể liền nhỏ. Dạ Bạch trả lời, hắn cũng không buồn sự lớn như vậy. Trần Mục nhìn mặt sông, lúc này mặt sông màu đen thủy đã biến trở về rồi bình thường lục sắc, ở gió nhẹ hạ, mặt nước đung đưa điểm một cái liên y đi vào. Lúc này Thạch Phong cũng tỉnh lại, ngồi dậy sau này không ngừng đều hắn đau mặt. Có thể không đau mặt sao? Bây giờ Thạch Phong mặt cũng còn có một cái to lớn bàn tay ánh màu đen khắc ở, đoán chừng là tốt hơn nhiều ngày giờ mới có thể tốt. Tiểu Bạch, vậy chúng ta trở về đi thôi. Trần Mục đột nhiên lên tiếng. Được. Dạ Bạch gật đầu, tướng Trần Mục đỡ dậy thân. Về phần Thạch Phong, cho mình nhanh nhẹn đứng lên, hắn cũng không dám khiến Dạ Bạch tới đỡ hắn. Đại sư Minh, nhị sư Minh, chúng ta muốn cùng hai vị kia lão bà nói một chút không? Thạch Phong nhìn xa xa nhà tranh hỏi một câu. Trần Mục gật đầu, vậy ngươi đi nói với bọn họ một chút, dù sao chúng ta còn phá hư bọn họ thuyền nhỏ. Có thể. Thạch Phong có chút không được tự nhiên, sờ mình một chút mặt. Hắn mặt cũng sưng thành như vậy, đi gặp nhân không tốt lắm đâu. Trần Mục liếc mắt liền nhìn ra Thạch Phong suy nghĩ trong lòng, hắn cười khẽ, không phải là ngươi đi là ai đi hả? Ngươi xem đại sư Minh của ngươi ta, bị thương thật nặng, khẳng định không thích hợp đi. Và lại, ngươi có thể thuyết phục nhị sư Minh ngươi đi. Thạch Phong yếu ớt nhìn thoáng qua Dạ Bạch, gặp ánh mắt của hắn hơi có chút tròn trẹo lạnh lùng vang lên nhìn hắn một cái, đột nhiên thân thể run lên. Ta đi, ta lập tức đi. Mới vừa nói xong, Thạch Phong liền trực tiếp chạy ra. Xách xách xách, Tiểu Bạch, nếu bàn về lực uy hiếp, ta đường đường đại sư Minh, còn so ra kém ngươi cái này nhị sư Minh, thực sự là. Trần Mục sờ một cái, chờ lần này trở về, chúng ta thật tốt cùng tiểu sư đệ bồi dưỡng một chút cảm tình, dạy dỗ chuyện hắn, liền giao cho ta. Dù sao cũng phải, nhường một nhân sợ ta mới được, nếu không nói ra ta mất mặt cỡ nào hả? Dạ Bạch mí môi không nói, trong nháy mắt cảm giác không lời nào để nói. Quả thật, không thể đối với Trần Mục ôm bao lớn mong đợi. Thạch Phong cũng không lâu lắm liền trở lại, trong tay hắn còn giơ ba cái khoai nướng. Trời, hai vị lao ba quá nhiệt tình, không phải là phải cho ta cái này. Thạch Phong cười ngây ngô, đưa một cái cho Trần Mục. Về phần Dạ Bạch cái đó, hắn cho mình yên lặng thu, không dám thật đưa cho Dạ Bạch. Hắn nhị sư huynh là Trích Tiên, không thích hợp bị như vậy tục vật cho ô nhiễm. Vậy chúng ta đi, đi phiếu miểu các giao nhiệm vụ chuyện, sau này trở về khiến sư phó chính mình đi. Bây giờ ta nơi đó cũng không muốn đi, chỉ muốn trở về tắm một cái, ngủ một giấc. Ta toàn thân cũng đau, Tiểu Bạch dẫn ta đi. Trần Mục nói xong, cũng không để ý Dạ Bạch phản ứng, trực tiếp lôi hắn sau lưng đai lưng, tỏ ý hắn mang theo đi. Dạ Bạch thở một hơi thật dài, cố nén một cái tát hô chết người khác xung động, tướng đào yêu lấy ra, mang theo hắn nhảy lên đi. Không tức, không tức, đây là trọng thương người, không thể tức giận. Nhưng kia trung ký 10 phần bộ dáng, thật là bị thương nặng. Ba người trở lại Tiêu Giao phía sau núi, chỉ còn lại Thạch Phong đi bẩm báo Tiêu Giao tử liên quan tới lần này trừ ma chuyện. Tiêu Giao tử nghe xuất hiện một cái cường đại tai họa, trong lòng cũng là sợ. Nếu như ba người đệ tử cũng hao tổn ở đó chỉ tai họa trong tay, vậy hắn ha chẳng phải là không người nối nghiệp? Chỉ còn lại kia mới tới đệ tử, có thể bỏ qua không tính. Cuối cùng kia tai họa là xử lý như thế nào? Tiêu Giao tử hỏi. Ngạch. Sư phó, ta quên hỏi, ngược lại ta tỉnh lại thời điểm, tai họa đã không có, nước sông cũng khôi phục bình thường. Tiêu Giao tử bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thạch Phong, lắc đầu, vô sự, ngươi lại đi xuống trước đi. Dạ, sư phó. Thạch Phong đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không là hắn ảo giác, hắn luôn cảm giác sư phó hắn thật giống như có chút chê hắn bộ dáng. Nói chung, là hắn hiểu lầm đi. Thạch Phong vừa ra môn, liền đụng phải tới gặp Tiêu Giao tử Trầm Dạ, hắn cười lên tiếng chào. Tiểu sư đệ, là ngươi hả? Trầm Dạ có trong nháy mắt hoài nghi, heo này đầu là ai? Nhìn hồi lâu, hắn mới phản ứng được, Tam sư huynh hả? Chào ngươi, ta đi gặp sư phó, sau này lại nói. Nói xong liền chạy mau, giống như là thấy cái gì nước lũ và manh thú. Thạch Phong dừng một chút, móc ra một khối gương đồng nhỏ, hướng trên mặt mình nhìn một cái. Tựa hồ cũng không có xấu như vậy chứ. Cũng không lâu lắm, Trầm Dạ liền chạy ra, trong tay nắm một cái bình sứ. Hắn nhanh chóng hướng Trần Mục căn phòng đi, lại tranh đoạt trở lại. Tam sư minh, ngươi có biết hay không đại sư minh ở địa phương nào? Sư phó nói hắn nội thương rất nặng, để cho ta cho hắn đưa thuốc. Trầm Dạ dừng một chút, có chút ngượng ngùng gãi đầu, ta còn chưa thấy qua hắn đây. Thạch Phong nhìn một cái Trần Mục mở ra mở cửa phòng, có lẽ là ở suối nước nóng chỉ nơi đó, liền sau núi cái đó. Được, cảm tạ. Trầm Dạ lấy được sau khi trả lời, lập tức lui về phía sau sân chạy. Chương 41, không phải là thiếu niên lang, mà là nữ công trang. Trầm Dạ chạy tới sau núi lúc, xa xa nghe được một cái dễ nghe giọng nam ở hừ hắn chưa từng nghe qua ca dao. Chờ Trầm Dạ chạy tới, trung hợp có thể thấy một khối sạch sẽ sau lưng. Cũng đáng mà không xốc xếp đuối tóc theo về phần trên vai phải, mặc bột lên cờ cờ thấm ướp, do vai phải phô tán trong nước. Một bộ màu trắng da thịt, giống như dương xuân 3 tháng trẻ sơ sinh, nhắn nhủi được ngay, nhưng lại không nương. Có chừng mực sau lưng bắp thịt, nhiều một phần ngại chuế, thiếu một phần ngại gầy. Như là cảm nhận được Trầm Dạ ánh mắt, người kia chậm rãi xoay người lại, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Ngươi liền là chúng ta tiểu sư đệ Trầm Dạ chứ? Dạ dạ, ngươi là tới tìm ta. Trần Mục khẽ mỉm cười, ta là đại sư minh của ngươi Trần Mục. Mới vừa rồi Trần Mục đã sớm phát giác có người đến gần, chẳng qua là người tới thân thể cũng không có bao nhiêu linh lực, hắn cũng liền đoán được người này thân phận. Trừ hắn ra cái đó mới có thể nhập môn, lại chưa kịp gặp mặt tiểu sư đệ, không làm hắn nghĩ. Không được, nụ cười này, Trầm Dạ nhất thời cảm giác hô hấp cũng chặn, trong tay chai thuốc nhất thời cầm không vững. Vẫn luôn nghe nói Bạch Ngọc công tử như ngọc xuất trần, dáng dấp cũng là hoàn đẹp đến mức tận cùng. Có thể, Trần Mục tướng mạo so với hắn, lại còn muốn cao hơn 3 phần. Suối nước nóng hơi nóng chậm rãi đi lên trên, là Trần Mục ngũ quan càng là tăng thêm không ít cảm giác thần bí, nhìn càng thần thánh tôn quý. Đại sư minh. Trầm Dạ thần thờ kêu một câu. Trần Mục có chút không khỏi tức cười, tiểu sư đệ này thế nào thấy đáng yêu như thế, đần độn bộ dáng, nghĩ đến nhất định là cái dễ khi dễ. Không đúng, chờ một chút, có điểm không đúng, Trần Mục con mắt định một ở một nơi, đáng tiếc ngốc lăng trầm dạ cũng không có phát hiện. Đột nhiên, Trần Mục cười, cười thần bí khó lường. Nguyên lai không phải là thiếu niên lang, mà là cái nữ công sắp xếp. Không tệ, này trầm dạ không phải là một người đàn ông tử, mà là một người đàn bà. Nói cách khác, thượng thiên nghe được hắn cầu nguyện, rốt cuộc đã tới một cái tiểu sư muội. Nghĩ tới đây, Trần Mục càng phát ra cười rực rỡ rồi. Còn có cái gì là so với trêu chọc tiểu sư muội càng để cho người vui vẻ đây? Cũng không biết Tiêu Giao Tử lão đầu nhi kia có hay không nhìn ra trầm dạ thân phận, hắn dù sao cũng đã nhìn ra. Tiểu sư đệ, ngươi một đường tới, có phải hay không toát mồ hôi, có muốn hay không cùng sư minh đồng thời tắm một cái? Trần Mục cười đề nghị, ai? Tiểu sư đệ, ngươi thượng hỏa ư, làm sao lại chảy máu mũi, nhanh lên một chút tới, đại sư minh cho ngươi xem một chút. Trầm dạ vội vàng đưa tay hướng chóp mũi sờ đi, quả nhiên, ướt nhẹp, lấy xuống nhìn một cái, thật đúng là chảy máu mũi. Bị dọa sợ đến trầm dạ vội vàng xoay người, tim đập như trống trầu, đại sư minh, cái đó, sư phó để cho ta cho ngươi đưa thuốc tới, nói ngươi nội thường có chút trọng. Cái đó, đây là miệng, khẩu phục, ngươi trực tiếp dùng chính là, ta còn có chút chuyện, liền đi trước rồi. Nói xong, trầm dạ buông xuống bình sứ, thật là chạy trối chết. Đang chạy trong quá trình, va chạm chạm, thiếu chút nữa ngã cái ngã gục. Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi chậm một chút. Trần Mục lại ý xấu địa nói một câu. Kia biết Trần Mục vừa dứt lời, trầm dạ lảo đảo một cái, lại trực tiếp đụng phải một thân cây. Ầm. Trầm dạ chỉ cảm thấy một trận đầu bốc lên kim hoa, cảm giác đời này cũng không có như vậy mất thể diện qua. Thật vất vả rời đi sau núi, trở lại gian phòng của mình bên trong, trầm dạ mặt hay lại là đỏ như vậy. Tại sao? Không có ai nói cho hắn biết, hắn lại sư minh, tốt như vậy nhìn. Nhất là hắn còn thích cười, cùng lạnh lùng nhị sư minh hoàn toàn khác nhau. Ba vị sư minh mới vừa lúc trở về, hắn liền nhìn thấy nhị sư minh từ đại sư minh trong phòng đi ra, có lẽ là đưa bị thương pháp thực hiện trở về phòng. Chẳng qua là cái kia một bộ cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, khiến trầm dạ căn bản cũng không dám đến gần. Hắn chào hỏi, Dạ Bạch cũng chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, liền xoay người rời đi, tựa hồ nhiều lời keo kiệt mở miệng. Có thể, đại sư này minh trưởng thật tốt nhìn cũng thì thôi, tính cách cũng còn khá. Chủ yếu là, còn mời hắn đồng thời tắm, thực sự là mắc cỡ chết người. Thật lâu trầm dạ nhịp tim mới khôi phục bình thường, bất quá trên mặt hay lại là đỏ bừng. Ban đêm nhìn một chút tới, Trần Mục trở về phòng liền bắt đầu ngồi tính toán. Lần này hắn xác thực là bị rất là nghiêm trọng thương, nhưng không biết vì sao, tiểu lục linh khí bồi bổ hắn đi qua, hắn luôn là cảm thấy tràn đầy sinh cơ, cả người đau đớn cũng không nghiêm trọng như vậy rồi. Thêm nữa ngâm suối nước nóng thủy, bên trong vốn là có chút linh dược, còn có trầm dạ cho hắn lấy tới thuốc, tựa hồ thương thế cũng khá hơn phân nửa. Đây là chuyện tốt, lại không thể đối với bọn họ nói tới, tránh cho hắn cũng không biết hẳn giải thích thế nào. Mặc dù là bị thương, nhưng là thu hoạch cũng rất là phong phú. Đông Lâm trấn cái này tai họa, đã bù đắp được tốt hơn một chút tai họa rồi, nghĩ đến tiểu lục đúng giờ vô cùng hài lòng. Nghĩ tới đây, Trần Mục theo tay vung lên, dẫn tiểu lục linh khí bố trí một cái kết giới, tướng bên hông túi càn khôn mở ra. Tiểu lục đã không giàn nổi, túi càn khôn cũng còn không hoàn toàn mở ra, nó liền trực tiếp từ Trần Mục đan điền chui ra, thăm dò vào trong túi càn khôn. Nhìn ra được, tiểu lục rất hưng phấn, ở trong túi càn khôn đều không ngừng ngoạng ngoại, khiến túi càn khôn gỗ lên không ít bao. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, tiểu lục hài lòng từ túi càn khôn chui ra ngoài, lùi về Trần Mục đan điền. Trần Mục tâm niệm vừa động, tiến vào tiểu lục kia phương thiên địa, nhìn tiểu lục biến hóa. Lúc này diệp tử mọc ra hai mảnh, chính tản ra sinh cơ bừng bừng. Cái này thai họa còn thực là không tồi, lại cho ta cống hiến hai lá cây, chẳng qua là quá trình cũng nguy hiểm, cựu tử nhất sinh. Đổi thành trên đất liền thai họa, tiểu bạch một người liền có thể giải quyết, ai có thể khiến nó là trong nước, màu đen mưa rơi còn có thể triệt tiêu công kích, cộng thêm ta đều khó khăn. Nếu không phải suy đoán nó nhược điểm ở trong người, sợ là ba người chúng ta cũng nguy hiểm. Trần Mục tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, Trần Mục cũng là sợ. Hắn lúc trước chẳng qua chỉ là ỷ vào chính mình nồng độ linh khí cao, linh lực nhiều, cái kia thai họa cũng không cùng đến trung cấp, tại như vậy không có sợ hãi, lại không có nghĩ qua sẽ ngoài ý, đó chính là thai họa chiếm địa lợi. Thối lui ra tiểu lục không gian sau, Trần Mục thu hồi cái giới, không nhịn được nở nụ cười khổ. Lập tức này cũng sắp 1000 tầng, vẫn còn ở cao, khi nào mới là một đầu hạ? Ta đặc biệt sao chỉ là muốn kết cái đan thôi, tại sao khó khăn như vậy? Trần Mục lời này cũng không có tận lực hạ thấp giọng, ở bên ngoài trong đỉnh cảm thụ thiên địa linh khí trầm dạ vừa vẫn nghe được. Cái gì 1000 tầng? Đại sư Minh đang nói gì? Trầm dạ mặt đầy dấu hỏi, được rồi, bất kể, hay lại là vội vàng tu luyện. Nay luyện khí kỳ thật là khó khăn, nàng cũng tới rồi lâu như vậy rồi, làm sao vẫn không vào được. Ai, nhìn dáng dấp, nàng là thật không có thiên phú tu luyện. Cũng không biết đại sư Minh lúc ấy là tại sao tới đây, không bằng, ngày mai đi hỏi một chút đại sư Minh. Nghĩ liền tới này, trầm dạ đỏ mặt, nhìn một cái Trần Mục căn phòng. Trần Mục căn phòng ánh lên tắt, nàng cũng liền đứng lên, trở về trong phòng mình rồi. Ngày mai, nhất định phải hỏi một chút đại sư Minh như thế nào nhập môn. Chương 42, đại sư Minh nói cái gì đều là đối với sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mục hiếm thấy không có ngủ rất thẳng, mà là thật sớm đi trong đỉnh ngồi tính toán, nơi đó buổi sáng thái dương vậy lên người thật thoải mái. Tiểu Lục đã hấp thu không ít thai hoa khí, cũng phụng dưỡng cha mẹ cho hắn linh khí, thừa dịp bây giờ, hắn yêu cầu điều chỉnh một phen. Ở Trần Mục trong cơ thể linh khí vận chuyển mấy chu thiên sau, Trầm Dạ cũng ra khỏi phòng. Thấy Trần Mục ngay tại trong đỉnh, Trầm Dạ khẽ cắn cánh môi, liền trực tiếp hướng hắn đi tới. "Đại sư Minh." Trầm Dạ khẽ gọi một tiếng. Trần Mục mở mắt ra, cười híp mắt nhìn Trầm Dạ, "Tiểu sư đệ, có chuyện gì sao?" Trầm Dạ mặt nhỏ đỏ lên, thân sắc có chút hốt hoảng cùng không được tự nhiên. "Đúng vậy, ta, cái đó muốn thỉnh giáo một chút đại sư Minh, liên quan tới luyện khí vấn đề, bây giờ ta vẫn là không có thành công. Cho nên muốn hỏi một chút đại sư mình, có bí quyết gì không? Trầm Dạ vừa nói, đầu cũng thấp xuống. Ngươi tu luyện là vì cái gì? Trần Mục đông nhiên nghiêng đầu qua, nhìn xa xa, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Nếu là Tiêu Giao Tử ở chỗ này, tất nhiên sẽ một cái tát hô đi qua, hắn rất biết Trần Mục, mỗi lần Trần Mục như thế, liền biết hắn lại bắt đầu. Một màn này ở Dạ Bạch cùng Thạch Phong lúc mới tới sau khi, chẳng lạ lùng gì. Tu luyện? Ta vì? Trầm Dạ ngây tại chỗ, nàng thật ra thì cũng không biết mình tu luyện là vì cái gì. Tựa hồ ngay từ đầu là mẫu thân nàng quan hệ, khiến Tiêu Giao Tử tiếp nàng lên núi, tay nàng làm đồ đệ, sau đó tu luyện. Có thể bây giờ nhớ lại, tựa hồ đây cũng không phải là tất nhiên. Nhìn ngươi cũng không biết, đại sư Minh nói cho ngươi biết, tu luyện cùng một là vì còn sống, sống được càng lâu càng tốt. Trần Mục vẻ mặt thành thật nghiêm túc. Còn sống? Trầm Dạ bội cảm kinh ngạc nhìn về phía Trần Mục, đáng tiếc vừa thấy hắn tuấn mỹ dị thường gò má, nàng liền tim đập như trống chậu. Như vậy nam tử, cũng không biết cái dạng gì nữ tử mới xứng đáng bên trên. Không đúng, tu luyện không phải là vì còn sống chứ? Một lúc lâu, Trầm Dạ mới phản ứng được, vội vàng lắc đầu, đem trong đầu ngổn ngang tâm tư tất cả đều hất ra. Đại sư Minh, sư phó nói, tu luyện là vì trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, không thẹn với lòng. Trầm Dạ cuối cùng nhớ ra Tiêu Giao Tử lời nói, thật là không dễ dàng hạ. Không phải vậy, con đường tu luyện, trọng yếu nhất đó là sống đến. Ngươi nói thế nào nhiều, là tại chính mình có năng lực thời điểm, mới sẽ đi nghĩ. Bây giờ ngươi, ngay cả luyện khí kỳ đều làm không được đến, lại nơi nào nghĩ cái gì trừ bạo giúp kẻ yếu. Thực tế điểm, chúng ta tu luyện chính là vì còn sống, sống được lâu lâu dài lâu. Một ngày nào đó, nếu là ngươi có cường đại cựu nhân, chúng ta liền hao tổn, sống được lâu, còn có thể dây dưa đến chết hắn, đạo thời điểm chúng ta ngay cả thủ cũng không cần báo, vấn đề toàn bộ đều có thể giải quyết. Trần Mục vừa nói, quay đầu lại nhìn về phía Trầm Dạ, rực rỡ cười một tiếng. Trầm Dạ hô hấp cứng lại, đến mép lời nói đều quên hết. Thật ra thì Trần Mục mình ngược lại là không thế nào để ý chính mình tướng mạo, ngược lại ở trên núi này đều là nam tính, Dạ Bạch dáng dấp cũng xoái, hắn cũng không cảm giác mình đẹp trai cỡ nào, rất dễ nhìn. Nhưng hắn nơi nào biết, chính bởi vì hắn là nam tử, cho nên lực sát thương đối với đều là nam tử vài người tự nhiên không lớn, nhưng là đối với nữ giả nam trang nữ tử mà nói, chính là thập phần cường đại rồi. Đại sư Minh nói rất đúng. Trầm Dạ lẩm bẩm nói. Trần Mục lầm tưởng Trầm Dạ là nghe hiểu được, lập tức lại tiếp tục mở miệng rồi. Vậy ta hỏi ngươi, nếu là ngươi trăm ngàn cây đắng tìm được một gốc đối với ngươi mà nói rất trọng yếu linh thảo, khi lấy được bội linh thảo này trong quá trình, ngươi cửu tử nhất sinh, mới rốt cục bắt vào tay. Trời sinh vận khí không được, bị Linh Vân Tông đệ tử nhìn thấy, nhất định phải ngươi nhường lại, ngươi ước chừng phải cho. Tự nhiên không cho, ta tình nguyện phá hủy nó, cũng không để cho người khác lấy được. Trầm Dạ nhấn mạnh, chết cũng không cho. Ta đi, nữ nhân thật là đáng sợ, không chiếm được lại muốn phá hủy. Trần Mục mặt đầy nghiêm nghị, hơi có chút mất tự nhiên, người tuổi trẻ, ngươi ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm à, mọi việc không nên vọng động, mới vừa ta không phải nói. Phải sống, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, linh thảo mà thôi, cho liền vâng. Có thể, nhưng ta không cam lòng. Trầm Dạ cúi đầu, có chút ủy khuất. Dựa vào cái gì chính mình tân tân khổ khổ lấy được đồ vật, qua tay muốn cho cấp cho người khác. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ hả, linh thảo rất đáng quý, sinh mệnh giá cao hơn, không có gì có thể so sánh mạng trọng yếu. Ngươi nếu là trực tiếp phá hủy kia gốc linh thảo, đối với ngươi chẳng những không có phân nửa chỗ tốt, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ sẽ bởi vì tức giận, trực tiếp giết ngươi. Hoặc là trực tiếp trước ở ngươi phá hủy linh thảo trước, trực tiếp giết ngươi, như thế có thể được linh thảo. Nếu bọn họ nhất định sẽ có được, vậy ngươi trực tiếp cho bọn hắn không phải rồi hả? Và lại, cho bọn hắn linh thảo sau, ngươi liền chạy mau, trở lại tìm sư phó chỗ dựa, tốt tốt thu thập bọn họ, không phải là lớn nhất kết quả tốt. Trần Mục hướng dẫn từng bước. Trầm Dạ âm thầm suy nghĩ, đại sư Minh lời nói nghe rất đúng dáng vẻ, nhưng là nàng luôn cảm thấy địa phương nào có điểm quái dị, lại không nói ra được. Đại sư Minh nói thật phải. Trầm Dạ nặng nề gật đầu. Kia nếu ngươi gặp phải Linh Vân Tông đệ tử đang khi dễ người bình thường, trời sinh ngươi chỉ có một người, tu vi không bằng bọn họ, vậy ngươi gặp chuyện bất bình thì như thế nào? Trần Mục lại tiếp tục hỏi. Tại sao lại vừa là Linh Vân Tông? Chẳng lẽ đại sư Minh cùng Linh Vân Tông có thủ án? Trầm Dạ không có tra cứu, vội vàng trả lời Trần Mục vấn đề. Dĩ nhiên là ngăn cản bọn họ, đây là tu sĩ chúng ta hẳn làm. Trần Mục đưa tay phải ra, giơ ngón trỏ lên, làm một cái đung đưa trái phải động tác, không không không, lời ấy sai rồi, ngươi đã biết rõ đánh không ăn đối phương, vậy còn đi ngăn cản làm chi? Dĩ nhiên là chạy hạ, ngươi đưa tới cửa là để cho bọn họ khi dễ người bình thường kia lại tới khi phụ ngươi sao? Ngươi xem, như vậy há chẳng phải là đem mình dựng lên rồi? Chạy trước, chạy trở lại, tìm sư phó là tốt mà, này đều không phải là chuyện. Tìm sư phó? Trầm Dạ nghi ngờ không hiểu, đại sư Minh ý là, mọi việc không giải quyết được, tìm sư phó, là cái ý này sao? Trẻ con là dễ dạy, thông minh. Trần Mục chút nào không keo kiệt ca ngợi. Không biết tại sao, Trầm Dạ cảm thấy Trần Mục lời nói từ đầu đến cuối có chút không nói ra được cái gì cảm giác, nhưng là cụ thể là cái gì, nàng thật không nói được. Suy nghĩ một chút, Trầm Dạ gật đầu, đại sư Minh dáng dấp tốt như vậy nhìn, nói cái gì đều là đối với. Phúc! Trần Mục thiếu chút nữa đem nước miếng phun ra ngoài. Chẳng lẽ, thật ứng câu nói kia, chỉ cần ca ca dáng dấp được, tam quan đi theo ngũ quan chạy. Trần Mục đang định nói tiếp chút gì, đột nhiên xuyên tới một tiếng quát lên. Trần Mục! Không cần phải nói, tất nhiên là Tiêu Giao Tử rồi. Sư phó, ta ở đây, ngươi có chuyện gì sao? Trần Mục như không có chuyện gì xảy ra trả lời một câu. Tiêu Giao Tử gầm thét tiếp tục chuyển tới, thanh âm càng ngày càng gần, nói hết rồi cho ngươi cách ngươi tiểu sư đệ xa một chút, không cho ngươi quán thâu một ít nguồn ngang tư tưởng cho nàng, ngươi nha không nghe. Sư phó hả, ta nghĩ tới còn có việc không có làm, ta về phòng trước. Vừa nói xong, Trần Mục lòng bàn chân mặt du, chuẩn. Chương 43, đuổi ra khỏi cửa bình tĩnh thời gian qua mấy ngày, Trần Mục mỗi ngày ngoại trừ khôi phục thân thể, chính là đi treo chọc một chút cái kia cái khả ái tiểu sư muội, thời gian cũng trải qua thoải mái, hắn cũng rất thỏa mãn. Một ngày này, Tiêu Giao Tử trợ tướng Trần Mục kêu đi căn phòng, nói là có chuyện muốn bảo hắn biết. Trần Mục ngược lại không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng Tiêu Giao Tử căn phòng đi. Vừa vào cửa, Trần Mục liền phát hiện Tiêu Giao Tử ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt sắp xếp đặt một cái bọc quần áo. À, sư phó, ngươi đây là muốn đi xa? Trần Mục hơi kinh ngạc. Những năm gần đây, Tiêu Giao Tử ra ngoài cũng sẽ không qua đêm, tất nhiên là ngày đó đi ra ngoài, ngày đó liền muốn trở lại, nguyên nhân cũng là vì hắn. Mặc dù Tiêu Giao Tử cấp không ít tiên môn tài nguyên, nhưng chưa bao giờ có gặp phải cái gì đại phiền toái, ai bảo hắn tu vi cao. Tiêu Giao Tử trợn mắt nhìn Trần Mục liếc mắt, bớt ở chỗ này cả nhà, cho ta nghiêm túc một chút, đứng ngay ngắn lại. Dạ, sư phó. Trần Mục hết sức phối hợp đứng thẳng người, sư phó, có gì chỉ giáo, mời ngài nói. Xú tiểu tử, chớ hà tiện, vật này là chuẩn bị cho ngươi, bên trong có chút quần áo, đều là ngươi xưa nay thích màu trắng, còn có một chút đan dược là dùng để khôi phục linh khí. Tiêu Giao Tử liếc mắt Trần Mục. Trần Mục tiêu mi, đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Sư phó, ngươi đây là làm gì? Không phải là phải đem ta đuổi ra khỏi cửa chứ? Trần Mục lập tức lui về sau một bước. Tiêu Giao Tử liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, này mới chậm rãi mở miệng. Trần Mục hả, qua nhiều năm như vậy, thầy cũng làm mắt vụ về, cũng không biết ngươi tu vi, cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Thân là trúc cơ tu sĩ, lại có thể lực gáp tu sĩ kim đan, ngược lại giống như ta trở ngại ngươi phát triển. Cho nên, đã nhiều ngày thầy trải qua nghị cặn kẽ, thêm nữa thương thế của ngươi thế đã tốt, toại khiến chính ngươi xuống núi du lịch một phen. Hắc, xuống núi du lịch. Sư phó hạ Trần Mục đống nhiên kêu thảm một tiếng, ta không đi. Tiêu Giao Tử trên trán gân xanh có chút hiện lên, đống nhiên vung tay lên, một cổ khí lạng hướng Trần Mục trên đầu phát đi. Hào cái gì hào, lão tử còn chưa có chết đâu rồi, liền đuổi phân nàn, ngươi lập tức cút cho ta xuống núi, hai tháng sau trở lại. Tiêu Giao Tử cầm lên bỏ quần áo, trực tiếp hướng Trần Mục đập lên người đi qua, nhớ, hai tháng sau này nhất định phải trở lại, đến lúc đó, ba người các ngươi còn muốn đi một chỗ. Trần Mục lặng lẽ đứng hồi lâu, trong đầu bách chuyển tiên hồi, rốt cuộc gật đầu, hướng Tiêu Giao Tử phất phất tay. Được rồi, ta lập tức đi. Nói xong, cũng không nhìn nữa Tiêu Giao Tử liếc mắt, trực tiếp ra khỏi phòng. Tiêu Giao Tử dựng râu trợn mắt, tiểu tử này thật là, cũng sẽ không nỡ hắn. Thật ra thì Trần Mục căn nguy, Tiêu Giao Tử là không lo lắng, cho dù là hắn ở tiên môn bách gia cũng chọc tới không ít phiền toái. Trần Mục luôn luôn thông minh, cũng biết phải làm sao đối với chính mình tốt nhất, sau khi xuống núi, cũng có thể phong phú chính mình lịch duyệt. Huống chi, hắn cũng không có cách nào một mực che chở hắn, hơn 2 tháng sau, bọn họ liền muốn đi cái địa phương kia. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể ở nơi nào đứng vững gốc chân. Dạ Bạch cùng Thạch Phong, hắn đều không phải là rất lo lắng, một cái tu vi cao, một cái biết điều bổn phận. Lo lắng duy nhất nhân, cũng chỉ có Trần Mục, cái này hắn không nhìn thấu đại đệ tử. Tiêu Giao Tử thở dài, trong nháy mắt thương giả đi không ít. Đông nhiên, hắn che miệng nặng nề ho khan mấy tiếng, chờ hắn thả tay xuống lúc, trong lòng bàn tay nhiều một vũng máu. Chẳng qua là Tiêu Giao Tử trên mặt lại không có bất kỳ lo âu, vẫn là bình tĩnh nhìn về ngoài nhà, nơi đó đã không có Trần Mục bóng người. Từ Tiêu Giao Tử căn phòng rời đi sau, Trần Mục chưa cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, một thân một mình đi xuống núi. Nếu Tiêu Giao Tử đối với hắn có sắp xếp, như vậy hắn đối với những khác nhân cũng sẽ có an bài. Trần Mục nói lấy trong tay bọc quần áo, tùy tiện nhìn mấy lần, liền ném vào chính mình trong túi càn khôn. Mấy năm nay, hắn người sư phó này vừa làm cha vừa làm mẹ mẫu thân, ba người bọn hắn huynh đệ quần áo đều là Tiêu Giao Tử tự tay may. Rất khó tưởng tượng, một cái nhìn như không đứng đắn lao đầu nhì, lại còn sẽ có nhiều như vậy hảo thủ nghệ. Bất quá, đây là Trần Mục lần đầu xuống núi lịch lãm, hắn định cho mình làm điểm ngụy trang. Ít nhất đem mặt tô hắc một điểm là rất có cần phải một cái khâu, đều nói trắng nhợt che bách xấu xí, tối dĩ nhiên là xấu xí. Trần Mục từ trong túi càn khôn tùy ý xuất ra một khối mài cái, liền trực tiếp hướng trên mặt chăm sóc. Phiến khắc thời gian, một tấm đen thủi mặt thành công sinh ra. Gương mặt này muốn hình dung như thế nào? Chỉ có thể nói, nhưng phàm là nhìn một cái, đều không nguyện lại xem lần thứ hai. Trần Mục hài lòng, hát tiểu khúc hướng dưới núi trấn đi tới. Nếu là lịch luyện, lại không thể đang quen thuộc trấn chuyển, ít nhất cũng phải đi chưa bao giờ đi qua địa phương. Lại vừa là mấy ngày, Trần Mục khắp nơi rong ruổi, ban đêm thu thập một ít cấp thấp tai họa, đều cho Tiểu Lục hấp thu, chính hắn kinh nghiệm đối chiến cũng phong phú không ít. Nhìn như vậy, xuống núi lịch lãm cũng có chỗ tốt. Hơn nữa một loại tu sĩ, thấy hắn là trúc cơ kỳ, cũng không muốn phản ứng đến hắn, cũng tiết kiệm phiền toái. Buổi tối, Trần Mục đi ở trên đường đã không có người đi đường, hắn dọc theo một con đường mòn, không biết đi như thế nào đến một cái thôn. Thôn tên gọi là gì, hắn còn thật không biết, những chỗ này hắn cũng chưa có tới. Ngay tại Trần Mục dự định rời đi thôn này thời điểm, đột nhiên, lỗ tai hắn giật, Tiểu Lục cũng động mấy cái. Có động tĩnh. Một đạo tàn ảnh xẹt qua Trần Mục phía trước, không có một tí dừng lại, trực tiếp hướng một nhà nông trại chạy đi. Cũng không biết tàn ảnh kia có phải hay không phát hiện hắn. Trần Mục thân thể hơi động, đuổi theo. Kia tàn ảnh ở gà vòng cửa ngừng lại, thoạt nhìn là cái bóng người, chẳng qua là thân thể hơi quá đáng cứng cỏng, tựa hồ hành động bất tiện. Nhưng có thể xác định, hắn nhất định là tai họa. Bóng người rất cao, hơi có chút hơi gầy, hắn cứng cỏng thân thể, hướng gà vòng nhào vào đi. Tuy nói thân thể của hắn cứng cỏng, nhưng là xông về gà vòng tốc độ lại dị thường nhanh. Ha ha ha. Gà trong vòng gà bị kinh sợ, phát đằng rồi mấy cái cánh, lại bị người kia hai tay cho tóm gọn, gà bắt đầu dãy rủa. Trần Mục theo ở phía sau, thấy người kia tựa hồ phải đi cắn cổ gà. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Mục tay trái thành đao hình dáng, trực tiếp phất tay, linh khí biến hóa đao, bổ về phía người kia. Một loại tai họa bị linh khí biến thành đao phách bên trong, phải làm là sẽ bị thương, có thể hắn không có. Chỉ nghe được nhất thanh một hưởng, thân thể người nọ khẽ run, ngay sau đó buông tay ra trong gà, ngược lại nhìn về phía Trần Mục. Gà trở lại gà vòng, một mực kêu thảm thiết, đúng là bị dọa đến không rõ. Lúc này đã là đêm khuya, nông trại người bên trong ngủ rất say, có lẽ là giữa ban ngày quá mức khổ cực, lúc này cũng không có bị đánh thức. Làm người kia xoay người lại đang lúc, Trần Mục cũng thấy do hắn mặt mũi. Ngay cả lúc trước không có cảm giác được người này khí tức, Tiểu Lục nhắc nhở hắn đây là tai họa, lúc này, Trần Mục cũng có hoàn chỉnh giải thích. Loại này tai họa, Trần Mục xưa nay chưa bao giờ gặp, nhưng là lại ở phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh gặp qua. Cũng không biết có phải là giống nhau hay không. Chương 44, cắt đùi trở về với cắt đùi loại này tai họa, nghiêm nhiên chính là cương thi. Trần Mục nhìn chằm chằm trước mặt nhân, hoặc là phải nói, cương thi. Chỉ thấy hắn cặp mắt trống rỗng, hai tay cứng quỏng, cứng ngắc rũ xuống, đầu quay lại rồi, thân thể vẫn còn giữ trước mặt động tác, đưa lưng về phía Trần Mục. Cương thi là người chết sau bởi vì thi thể âm khí quá nặng mà biến thành quỷ quái, bản thân chút nào vô nhân tính, đánh mất lý trí. Lúc này Trần Mục trước mặt cương thi, gương mặt hiện lên hắc, không thấy rõ mặt mũi là cái gì, không có đồng tử, chỉ có thể cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Trên người hắn xuyên cũng là người bình thường quần áo, nhưng có vẻ hơi cũ nát. Xem ra ở khi còn sống, trong nhà hắn cũng trải qua tương đối khăn khổ. Sợ rằng chính là bởi vì nguyên nhân này, trong nhà cũng không có mời người đạo sĩ dò xét phong thủy loại, cho nên mới tạo thành cái này cương thi. Dù sao, lúc ban đầu cương thi đều là bởi vì chết không nhắm mắt mà oán khí tụ hợp, có thể hấp thu trăng sáng âm khí. Trần Mục nhìn ra được, cái này cương thi hẳn là tạo thành không lâu sau, trên người không có dính máu người, mới vừa rồi chẳng qua là bằng vào bản năng muốn hút con gà kia huyết dịch. Chỉ sợ đang ăn uống xúc sinh huyết dịch sau, cái kia cương thi sẽ gặp hướng nông trại người bên trong hạ thủ. Trần Mục vung tay phải lên, bố trí một cái đơn giản kết giới, tướng nông trại che phủ ở trong đó. Cắt đùi trở về với cắt đùi, người đã chết, cần gì phải đi ra hại người? Trần Mục lạnh lùng nói. Trần Mục mặc dù một lòng muốn nhún nhường, cũng không biết thật thấy chết mà không cứu. Cho dù là Tiểu Lục không hấp thu cái này cương thi thai hỏa khí, hắn cũng sẽ không bỏ qua nó. Cương thi lúc này cũng không có gì trí lực, hoàn toàn dựa vào đến bản năng tới làm việc. Nó là theo bản năng muốn hấp huyết, cũng là từ bản năng hiểu được người trước mặt này đối với hắn có đe dọa. Trong nháy mắt kế tiếp, cương thi cơ thể hơi động một cái, giơ lên hai cánh tay tự nhiên nâng lên, liền hướng mặt trước nhảy. Cái nhảy này lại nhảy ra 5-6 thước khoảng cách. Trần Mục khỏe miệng nụ cười câu khởi, có chút không có hảo ý, chạy. Người chạy sao? Ta còn muốn nghiên cứu một chút như ngươi vậy thai hỏa đây. Lúc trước khi còn bé xem TV kịch, luôn là bị cương thi dọa cho ở, hiện tại tại chính thức thấy cương thi, cảm giác tựa hồ còn rất mới mẻ. Vừa dứt lời, Trần Mục thân thể cũng di chuyển, trực tiếp tuấn di đến rồi cương thi trước mặt, ngăn chặn nó đường. Trần Mục suy nghĩ, nếu là dùng trường sinh tới chém lời nói, này cương thi sợ là sẽ phải trực tiếp chết. Cũng không phải, nó bản thân liền là chết, phải làm là chết đến mức không thể chết thêm. Có thể cứ như vậy, liền không cách nào thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ rồi, cũng không biết trong cơ thể nó là cái gì cấu tạo. Như vậy, trực tiếp động thủ đi, bằng võ lực trấn áp, không cần linh lực. Ngược lại hắn cũng đúng lúc thử mình một chút cường độ thân thể, cũng không biết này đến gần 1000 tầng trúc cơ, cường độ thân thể như thế nào. Nói làm liền làm, Trần Mục một quyền hướng cương thi vung ra, chính giữa mặt cương thi. Rắc rắc. Mặt cương thi lom xuống đi vào, nhưng là cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, nó tựa hồ cũng không cảm giác được đau ý nhưng nó có thể cảm giác được tức giận. Cương thi là tai họa, bản thân liền lực đại vô cùng, còn nhiều hơn một vật, khiến người bình thường kiêng kỵ, đó chính là thi độc. Bị Trần Mục đánh một quyền sau, cương thi cũng nổi giận, nó tức giận huy động móng vuốt, hướng Trần Mục quả qua đi. Đen nhánh trên hai tay, móng tay đã có 5-6 cm dài độ, lúc này đen lạnh cả người, tản ra khói đen, có một cổ khiếp người dùng mình, đó chính là thi độc. Trần Mục thân thể giống như trong nước con cá, rong ruổi ở cương thi thân thể giữa, xem nó làm sao cũng không bắt được chính mình, thi độc cũng hoàn mỹ tránh. Cái này cương thi không có gì trí lực, chỉ có thể đơn giản công kích, phi thường đơn độc, không có đủ đa dạng tính. Nó bằng vào bản có thể không ngừng cơ múa móng vuốt, muốn tướng ngăn lại hắn người này cho vật ra, lại không có năng lực làm. Ước chừng là Trần Mục thử tra rõ ràng rồi, ngay sau đó, hắn tìm đúng rồi cương thi huy động móng vuốt một cái không đường, một quyền hướng nó lồng ngực quất tới. Quả đấm trực tiếp lâm vào cương thi trong lồng ngực, Trần Mục kéo một cái, quả đấm đi ra, còn mang không ít thối giữa vỡ vụn cùng mùi hôi thối. Nôn, không cần hoài nghi rồi, bên trong cũng không có cái gì để mắt, chính là bã vụn. Trần Mục nhất thời không có hứng thú, rút ra trường sinh, một kiếm mạch qua, cương thi đầu cùng thân thể phân vị làm hai nửa. Nhưng đầu cùng thân thể đều còn ở đung đưa, Trần Mục lập tức móc ra túi cả khôn, đem thi thể thu vào, cũng rút về rồi chính mình kết giới. Cái này cương thi thuộc về tương đối thấp cấp tai họa, thành hình phòng trừng cũng không quá lâu, cho nên tai họa lực cũng không nhiều. Bây giờ Tiểu Lục cũng không biết có phải hay không là khẩu vị nuôi lớn, ngược lại nhỏ như vậy tai họa, nó thì sẽ không dài ra diệt tử. Thu hoạch không lớn, Trần Mục có chút bất đắc dĩ. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Trần Mục có linh cảm, ném ra trường sinh, dự định thử lại lần nữa ngự kiếm phi hành. Dầu gì cũng là cái có thể ngự kiếm tu sĩ, cũng không thể luôn tướng hy vọng ký thác vào trên người người khác đi, vẫn là phải chính mình ngự kiếm mới được. Trần Mục thở một hơi thật dài, suy nghĩ hoàn toàn để trống, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên phóng đại trường sinh. Đối với cái này một lần Trần Mục ngự kiếm, Trường Sinh ngược lại lộ ra rất bình tĩnh rồi, dù sao khoảng thời gian này nó chỗ dùng cũng không nhỏ. Có thể, Trần Mục đứng cách mở mặt đất cao 5 mét độ lúc, vẫn còn có chút tim đập rộn lên, hắn cố gắng áp chế tim đập rộn lên, ngự kiếm phi hành. Ước chừng nửa giờ, Trần Mục cuối cùng là bay ra 100m khoảng cách. Không tệ, chính là 100m khoảng cách, hắn động tác phi thường chậm, lại căn bản cũng không có tăng lên độ cao, hay lại là vẫn duy trì một khoảng cách mặt đất 5m. Nếu là tu sĩ tầm thường chỉ nhìn Trần Mục ngự kiếm độ cao, nhất định sẽ nhạo báng hắn vô cùng kinh sợ bao. Có thể nếu là bọn họ nhìn thấy Trần Mục tu vi, nhất định sẽ thất kinh. Lúc nào, trúc cơ kỳ tu sĩ lại có thể ngự kiếm, hơn nữa còn có thể ngự kiếm nửa giờ không mang theo thở hổn hển. Trần Mục đang muốn lên cao cái hơn 2 thước độ cao, tiếp tục ngự kiếm, sớm ngày nắm giữ ngự kiếm cửa này kỹ thuật. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo ánh sáng màu đen thoáng hiện, từ tây sang đông, tựa như mang đuôi lưu tinh. Màu đen lưu tinh? Không, là thai hỏa khí. Trần Mục kêu lên. Không cần Tiểu Lục nhắc nhở, Trần Mục liền con rùa tốc độ đi phía trước ngự kiếm, chậm rãi bay đi. Bên trong đan điền Tiểu Lục cuốn cuồng bản phần, hắn không được trợ giúp Trần Mục ngự kiếm, tốc độ của hắn quá chậm. Xác thực, ngự kiếm là rất chậm, còn không bằng hắn trực tiếp tuấn di. Ngay tại Trần Mục thu hồi Trường Sinh dự định tuấn di lúc, lại thấy một đạo bạch quang đi theo mới vừa hai hỏa khí đi. Thấy như vậy một màn, Trần Mục trực tiếp mượn dùng Tiểu Lục linh khí, cho mình làm một cái kết giới, lại thay đổi rồi chính mình bộ dáng. Lúc này, một cái đeo mặt nạ nam tử quần áo trắng, Thương Dạ công tử xuất hiện. Hắn thu liễm chính mình linh khí, quanh thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc, trực tiếp hướng chỗ kia tuấn di đi. Tiểu Lục mặc dù có thể ẩn nút thân thể của hắn khí tức, nhưng là một khi sử dụng linh lực, sẽ có sóng linh lực. Chỉ cần từ một người sóng linh lực, liền có thể nhìn ra hắn tu vi. Dĩ vãng Trần Mục trừ ma lúc, cũng không có người thấy hắn trừ ma tình cảnh, cho nên cũng không người nào biết hắn tu vi. Hắn chẳng qua là đi xem náo nhiệt, sẽ không có chuyện. Ừ, vấn đề không lớn. Chương 45, Hắc Miêu yên tĩnh trong rừng tây nhỏ, một đoàn bóng đen nặng nề đập xuống mặt đất. Hắc phòng tàn đi, nhưng là một cái toàn thân đen nhánh Hắc Miêu. Nếu không phải người tu hành thị lực được, sợ là sẽ phải bị nó trốn thoát. Đợi Trần Mục chạy tới lúc, hắn cũng không có trực tiếp gia nhập vòng chiến, mà là ẩn thân với một tảng đá lớn sau khi. Chạy hả, ngươi làm sao không chạy? Ở chúng ta tông môn trên địa bàn làm ác, ngươi còn muốn bình yên vô sự hay sao? Cũng không phải là, chúng ta Lâm Khê quận tiên môn, bằng vào chúng ta Ngự Kiếm Tông là tiên gia bách môn đứng đầu, ngươi này nghiệt xúc lại còn dám giết hại chúng ta đệ tử, thật là không biết sống chết. Trần Mục cần ở trong bóng tối, tinh tế nghe những người này lời nói, rất nhanh thì biết rõ đây là địa phương nào rồi. Nguyên lai hắn qua loa đi, lại đến Lâm Khê quận địa giới. Còn nhớ lần trước Đông Lâm trấn tà ma, cái kia lớn vô cùng thủy hầu, hai vị lao ba có nói nơi này tiên môn bất kể, cho nên mới yêu cầu đến phiếu miểu cát, không thể tưởng hắn lại đến nơi này. Xem ra Đông Lâm trấn địa giới, quả thực là so với bọn hắn Nam Châu đại, hắn rõ ràng ký được bản thân là hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại đi, kết quả tranh đoạt nửa ngày, nhưng vẫn là ở Lâm Khê quận. Ngự Kiếm Tông các đệ tử thân mặc áo xanh, mỗi cái trên mặt cũng treo kiêu ngạo, bọn họ sắp tối miêu vây lại. Cũng khó trách bọn hắn cũng cảm giác mình giỏi lắm, cùng Nam Châu bất đồng, Nam Châu có ngũ đại tiên môn, mà Lâm Khê quận cũng chỉ có một nhà Ngự Kiếm Tông độc quyền, còn lại đều là tiểu tiên môn, cái bản liền không hề nói gì quyền. Cầm đầu Ngự Kiếm Tông đệ tử, trên mặt âm trầm đáng sợ, hắn không giống Dạ Bạch trời sinh lạnh lùng, mà là bị tức. Cũng đừng xem thường, cái này thai họa tu vi cũng không tục, tốc độ cực nhanh. Lúc trước ta không chú ý, bị nó cho nạm một chút, một lúc lâu mới phải, còn phế không ít linh dược. Nam tử nhìn về phía Hắc Miêu ánh mắt càng phát ra bất thiện. Miêu. Hắc Miêu tức giận kêu một tiếng, trực tiếp hướng tu vi hơi yếu đệ tử chạy tới. Trần Mục thấy rất rõ ràng, cái này Hắc Miêu mặc dù là cấp thấp thai họa, nhưng là tốc độ nó, chỉ sợ là một ít mới vào trung cấp thai họa cũng không sánh nổi. Đại khái là bởi vì dính quá nhiều người huyết, Hắc Miêu phát ra trong hắc khí, mơ hồ có chút lấm tấm tinh hồng. Nghiên xúc, xem chiêu. Cầm đầu nam tử tự nhiên huy kiếm lên. Những đệ tử này phần lớn đều là trúc cơ kỳ đệ tử, cũng liền cầm đầu một người học trò kim đan kỳ, cũng còn là mới có thể nhập kim đan. Cũng không biết mấy tên đệ tử này ở Ngự Kiếm Tông là thân phận gì, nhưng nhìn, tựa hồ cũng không bắt được cái này thai họa bộ dáng. Chủ yếu là này thai họa tốc độ, quả thực quá nhanh. Bất quá, Trần Mục rất nhanh thì phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì Ngự Kiếm Tông cũng có chính mình dựa vào. Chỉ nghe kia cầm đầu kim đan kỳ đệ tử hô to, kết trận. Trần Mục thiêu mi, còn có trận pháp. Rất nhanh, tất cả đệ tử liền cầm trong tay bội kiếm trực tiếp thả vào bầu trời. Trường kiếm nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái to lớn kiếm vòng, Trần Mục đến một chút, 12 người, 12 thanh kiếm. Xem ra này Ngự Kiếm Tông ngược lại có chút nội tình, một ít trúc cơ kỳ đệ tử đều đang có thể kết trận, lợi hại hả? Kiếm vòng nhanh chóng hạ xuống, Hắc Miêu toàn thân lông dựng lên, lần nữa thê lương kêu thành tiếng, "Miêu." Đợi kiếm vòng hoàn toàn sau khi rơi xuống, Hắc Miêu rốt cuộc mềm nhũn té xuống đất, không một tiếng động. Ngự Kiếm Tông đệ tử thu hồi chính mình bội kiếm, một người trong đó tiến lên đá một cước Hắc Miêu thi thể, chắc chắn Hắc Miêu đã chết. "Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi, này thai họa thi thể vẫn chết, không cần phải để ý đến, không cần thiết chốc lát sẽ gặp tiêu tan." Cầm đầu Ngự Kiếm Tông đệ tử nói một câu, ngồi bản thân phi kiếm, mang theo kia 11 cái trúc cơ đệ tử, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bay đi. Trần Mục từ chỗ tối xuống tới, ngược lại không nghĩ tới thai họa khí cứ như vậy đưa tới cửa, hắn cũng không có ra một phần lửa tới. Ngay tại Trần Mục đến gần Hắc Miêu thi thể thời điểm, kia vốn là không có khí tức thi thể, đột nhiên toàn thân tản mát ra sương mù màu đen. Hắc vụ rất mau đem Hắc Miêu thi thể bọc, ngay sau đó, Hắc vụ tản đi, mèo mun kia lại mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Mục bị sợ hết hồn, Hắc Miêu giống như vậy. "Miêu." Hắc Miêu hung ác kêu một tiếng, trực tiếp hướng Trần Mục nào tới. Trần Mục né người trốn một chút, trên đất đến la lộn, hiểm hiểm tránh cái này Hắc Miêu một móng. người tốt, nguyên lai ngươi này tai họa cũng có 9 cái mệnh hạ, đáng tiếc ngươi gặp ta, đối với Tiểu Lục mà nói, ngươi là đại bổ chi vật. Hắc Miêu không biết Trần Mục đang nói gì, chẳng qua là nhìn hắn mới vừa rồi phản ứng, tựa hồ tu vi cũng không cao dáng vẻ. Miêu. Hắc Miêu toát miệng, trên móng vuốt hàn quang lóe lên, lần nữa hướng Trần Mục công kích đi qua. Trần Mục khỏe miệng dâng lên một tia cười đế ức, này Hắc Miêu còn thật sự cho rằng một mình hắn, cho nên dễ khi dễ phải không? Mắt thấy, Hắc Miêu móng nhọn đã ép tới gần Trần Mục mặt. Trần Mục đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm được vùng tới móng vuốt, khẽ động lực. Ô. Hắc Miêu hét thảm một tiếng, tâm lý càng là vô cùng bực bội. Vốn là thật vất vả suy nghĩ ném một cái mạng, khiến những thứ kia đuổi theo nó tu sĩ cảm kích rời đi. Nào biết còn có một tu sĩ chạm ở trong bóng tối nhìn nó, ở nó tỉnh lại thời điểm liền đến nó trước người. Nhìn qua không cao bao nhiêu tu vi tu sĩ, nguyên vốn phải là hắn dưới vớt chi hồn. Nhưng ai biết, người này tốc độ phản ứng cũng không so với nó chậm, thậm chí mau hơn khá hơn một chút, còn có thể bắt được hắn móng vuốt. Trần Mục nhìn hắc móng vuốt mèo, ánh mắt hơi rét, nhiều máu như vậy tinh khí, sợ là giết không ít nhân chứ. Chết ở trong tay ngươi người bình thường cùng tu sĩ không ít, cho nên mới đưa đến ngươi lá gan càng ngày càng lớn, ngay cả tiên môn nơi ở cũng dám đi, là ỷ vào chính mình tốc độ sao? Hôm nay, ngươi lại nhìn một chút, tốc độ ngươi ở trước mặt ta, cái gì cũng không tính. Tiếng nói vừa dứt, Trần Mục đống nhiên cầm trong tay hắc miêu ném ra ngoài. Hắc miêu nơi nào còn quản những thứ này, trực tiếp nhấc chân chạy, nó còn chưa rõ tại sao người này vì sao lại thả hắn, nhưng là có thể chạy là được. Trần Mục liền nhìn như vậy hắc miêu chạy, thân thể cũng không có động tác. Ngay tại hắc miêu sắp chạy không bên đang lúc, Trần Mục thân thể di chuyển, một cái chớp mắt thuấn di ra một khoảng cách chừng trăm thước. Mấy cái thuấn di đi qua, hắn liền nhìn thấy hắc miêu. Hắc miêu nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh ép tới gần, còn chưa kịp phản ứng, cổ căng một cái, liền bị Trần Mục nói ở trong tay. Rắc rắc. Hắc miêu trong tay Trần Mục lần nữa đoạt khí, lúc này Trần Mục cũng sẽ không bỏ lại thi thể này, mà là ném vào chính mình trong túi càn khôn. Bất kể nó còn có thể hay không thể ở sống lại, ngược lại đây đều là Tiểu Lục thức ăn, không chạy khỏi. Bất quá, nếu là du lịch, dĩ nhiên là muốn đi khắp nơi đi. Đều đến Lâm Khê quận rồi, nhất định phải đem lần trước không hỏi rõ ràng chuyện cho cha rõ, nếu không nhiều không có ý nghĩa. Trở về còn có thể cùng Tiểu Bạch khoe khoang một phen, cứ như vậy khoái trá tích quyết định. Nghĩ tới đây, Trần Mục khôi phục chính mình vốn là bộ dáng, không có lại lấy thương dạ công tử hình tượng xuất hiện. Ngược lại, Lâm Khê quận cũng không phải là Nam Châu, dùng chính mình mặt cũng không có quan hệ. Chương 46, chỉ muốn cùng công tử làm người bằng hữu sang sớm, chợ đã huyên náo lên, các lái buôn tận tình hét. Đi về phía nam mặt mà nhìn, có một ngồi tiểu lầu to lớn, 5 tầng lầu, sửa sang, cố gắng hết sức trong lời nói, nhìn qua cấp bậc không thấp, cửa trên bảng hiệu viết Đông Cải Hương ba cái thiếp vàng chữ to. Khi nhìn đến này ba chữ to trong ngay mắt, Trần Mục vẫn là không nhịn được kéo ra khỏe miệng. Này đặc biệt sao nổi lên cái tên gì, hảo đoan đoan rất cao thượng tiểu lầu, tại sao có thể có một cái như vậy thấp kém tên? Không phải là cái gì cư, cái gì hiên, hoặc là cái gì lầu sao? Chính là bởi vì hiếu kỳ, cho nên Trần Mục không tự chủ được cất bước đi vào bên trong đi, muốn phải đi xem một chút, trong này đến cùng là đúng hay không tục không chịu được, có còn hay không cứu cần phải. Đương nhiên, Trần Mục tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bị tiểu lầu bay ra mùi thơm cho tiến cử đi. Bước vào Đông Cải Hương tòa tiểu lâu này, đập vào mặt mũi tức ăn thơm trong nháy mắt liền gợi lên Trần Mục trong bụng con sâu thèm ăn. Khách quan, ngài mấy vị? Chạy đường lập tức bỏ rơi chắc bố, tiến tới Trần Mục trước mặt, ngài là tọa đại đường hay lại là nhã gian đây? Trần Mục hít sâu một cái mùi thơm, lúc này mới trả lời, chỉ có một mình ta, làm lớn đường chính là, phiền xin giúp ta chọn một an tĩnh xó xỉnh tốt lắm. Hỏi dò tin tức tốt mà nhất phương, có thể không phải là tiểu lâu, thanh lâu, sòng bạc sao? Nói không chừng, hắn ở nơi này Đông Cải Hương bên trong, còn có thể nghe được một ít biệt dạng tin đồn đây. Được rồi khách quan. Chạy đường túi người xuống, tay trái đi phía trước ruôi, mặt đầy lính hót, ngài đi theo ta liền vâng. Ừm. Trần Mục gật đầu, đi theo chạy đường đi tới một góc hẻo lánh ngồi xuống. Chạy đường dẫn Trần Mục ngồi xuống sau này, tiểu lâu tiểu nhị nhận lấy hắn việc, bắt đầu là Trần Mục giới thiệu menu. Cuối cùng, Trần Mục điểm 5 cái món ăn mặn cùng một cái thức ăn, cộng thêm một cái ấm thanh rượu. Trung quy mà nói, Trần Mục là một động vật ăn thịt, vốn là ăn được nhiều, ưa ăn thịt, duy nhất thức ăn cũng là vì biết dầu hơn. Lúc này, tiểu nhị cho Trần Mục rót một chén trà thủy, đi liền thay Trần Mục chủ hạnh. Ngược lại nhìn Trần Mục tướng mạo, cũng không giống là sẽ ăn cơm chủ nhân. Không thể không nói, rất nhiều lúc, tướng mạo thật rất trọng yếu. Trần Mục khẽ nhấp một miếng trà, chân mày hơi nhíu lại. Ngược lại không phải là trên nơi này nước trà không được, ngược lại nơi này nước trà nên tính là đỉnh tốt. Chẳng qua là, Trung Vi thì không bằng Tiêu Giao trên núi nước suối ngâm đi ra nước trà tới mùi thơm tập nhân. Ngay tại Trần Mục chờ đợi thức ăn đang lúc, cửa bỗng nhiên đi tới mấy người, cũng đều là tu sĩ. Xem bọn hắn đồng phục, Trần Mục có chút cầu khởi thần giác. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sự, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian, còn không có đi đâu rồi, liền đưa mình tới cửa. Vào lúc này Trần Mục suy nghĩ, phải như thế nào cùng mấy người kia cài đặt quan hệ. Vậy mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, từ phía sau lao ra một người đàn bà, lại nhìn chằm chằm Trần Mục. Đàn bà này dáng dấp một dạng một thân áo xanh, hướng cao nói, coi như con gái rượu. Chẳng lẽ đàn bà này biết hắn? Công tử nữ tử đi nhanh gần Trần Mục, công tử, tiểu nữ Thanh Hà, giá xương lễ độ. Thanh Hà. Trần Mục trong đầu chuyển thật nhanh, suy tư một phen, chắc chắn không nhận biết người đàn bà này, ngay sau đó khẽ mỉm cười. Thanh Hà cô nương lễ độ, tại hạ Trần Mục. Trần Mục hai tay ôm quyền, giọng đúng mực, không phải là cô nương có hay không nhận biết tại hạ. Thanh Hà đỏ gương mặt chậm rãi ngồi ở Trần Mục đối diện trên cái băng, tiểu nữ cũng không nhận ra công tử, chẳng qua là gặp công tử dáng dấp cực kỳ tuấn tú, cho nên liền tới. Làm nửa ngày, đây là vừa ý hắn gương mặt này rồi. cho nên hắn bây giờ là bị người bắt chuyện. Cái này kêu thanh hà nữ tử thật là có ý tứ, dĩ nhiên cũng làm như vậy đường hoàng tới bắt chuyện, cũng không biết dè đặt một chút sao. Trần Mục bây giờ cũng không biết ứng nên trả lời thế nào, nếu là người bình thường ngược lại dễ giải quyết, nhưng là bây giờ hắn đối với Thanh Hà cũng có ý đồ. Cửa mấy người kia tự giác tìm một cái bàn ngồi xuống, cũng không để ý Thanh Hà hành động, tạm thời chính mình mù mắt thành thói quen. Tựa hồ nàng thường thường phạm như vậy chuyện, bọn họ cũng sẽ không ngoài ý muốn. Bất quá Trần Mục hay lại là đã nhìn ra, đừng xem cái này kêu Thanh Hà nữ tử tu vi chỉ có một chút cơ kỳ, nhưng là mấy người kia đều là kim đan kỳ tu sĩ. Từ vào cửa bắt đầu, bọn họ ánh mắt đều tại Thanh Hà trên người, những người này cũng đều là bảo vệ nàng, cho nên nói Thanh Hà thân phận cũng không tầm thường. Thanh Hà gặp Trần Mục không nói lời nào, nhất thời nhăn nhó cầm trong tay mạt tử bóp không có hình dáng. Trần công tử có hay không cảm thấy tiểu nữ quá mức cản trở? Ta chỉ là muốn cùng công tử làm bạn. Vừa dứt lời, Thanh Hà mặt liền đỏ. Trần Mục thật giống như lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay một cái, không không không, Thanh Hà cô nương hiểu lầm, ta chẳng qua là không có phản ứng kịp thôi. Thứ không dám dâu dếm, những năm gần đây, ta chưa bao giờ xuống sơn, chưa bao giờ cảm giác mình tướng mạo như thế nào, trong sư môn cũng không người để ý tướng mạo, dù sao cứ như vậy mấy cái nam đệ tử. Đây là ta lần đầu nghe có người nói ta tuấn tú, cho nên trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, Thanh Hà cô nương chớ có để bụng. Nào ngờ, Trần Mục nói một chút, Thanh Hà mặt đầy kinh ngạc. Công tử một mực ở trong núi tu luyện sao? Ta quan công tử tu vi, tựa hồ cùng ta giống nhau. Ai, thôi thôi, không đề cập tới cũng được. Trần Mục lại thở dài, bưng lên trên bàn nước trà hung hăng ngực một hớp. Bộ dáng kia, một bộ trong lòng bực khổ, lại không cách nào ngôn ngữ bộ dáng. Thanh Hà cắn răng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trần Mục, lại vội vàng cúi đầu. Công tử nếu là ứ động cùng ngực, không ngại cùng Thanh Hà nói một chút, nói ra sau này, trong lòng cũng thoải mái sơ qua. Trần Mục dừng một chút, giống như là xuống tuyệt đại quyết tâm, này mới chậm rãi mở miệng. Ai, Thanh Hà cô đương, ngươi là có chỗ không biết, sư phụ ta cùng các sư huynh đều cảm thấy ta thiên tư ngu đột, nhiều năm đều không cách nào kết đan, cho nên luôn là xem thường ta. Lần này, sư phó lão nhân ra ông ta, cũng là đem ta trục xuất sư môn, ta liền không có nhà để về. Đang khi nói chuyện, Trần Mục đỏ mắt. Cùng lúc đó, hắn trong lòng mặc niệm một câu, sư phó, lão nhân ra đừng trách ta, ta hồ siêu. Lẽ nào lại như vậy? Trần công tử sư môn thật không ngờ vô tình vô nghĩa, thật sự là thật là quá đáng. Thanh Hà bộ mặt tức giận. Bộ dáng kia, ngược lại giống như nên vì Trần Mục giữ gìn lẽ phải. Trần Mục lắc đầu một cái, tràn đầy bất đắc dĩ, không trách bọn họ, là chính ta vô dụng, để cho bọn họ thất vọng. Không thể nói như thế, nhiều năm không cách nào kết đan, nghĩ đến Trần công tử sư môn cũng không có gì đặc biệt. Này tiên môn nhất định là tài nguyên tu luyện thiếu thốn, vừa không có tốt tu luyện công pháp, mới có thể khiến Trần công tử không cách nào kết đan. Như vậy sư môn, không muốn cũng được. Ngạch, còn thật không phải là có chuyện như vậy hả? Trần Mục trong lòng có chút lúng túng, cô nương này nói hắn như vậy sư phó thật tốt sao? Thật giống như cũng là hắn cố ý dẫn dắt. Ha ha ha, sư phó, thật là ngượng ngùng đây. Chương 47, chỉ cần ca ca dáng dấp tốt đối mặt Thanh Hà lòng đầy căm phẫn. Trần Mục lộ ra rất là bất an. Thanh Hà cô nương, ngàn vạn lần đừng muốn nói như vậy, một ngày thầy suốt đời là cha, bất kể nói thế nào, sư phó đối với ta còn là có dạy dỗ ân, một điểm này không thể chối. Trần Mục nghiêm trang trả lời. Thanh Hà gật đầu một cái, coi như là đồng ý Trần Mục cách nói. Không nghĩ tới công tử đại nghĩa như vậy, ngược lại Thanh Hà nhỏ mọn rồi. Thanh Hà có chút ngượng ngùng, đúng rồi, bê ta tài còn quên giới thiệu chính ta. Ta là Ngự Kiếm Tông tông chủ con gái, công tử nếu không phải để ý, không ngại đi trong nhà của ta làm khách. Vốn là cũng âm thầm nghe lén Thanh Hà cùng Trần Mục nói chuyện mấy người kia, lúc này bỗng nhiên đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía Thanh Hà. "Tiểu thư." Một người trong đó kêu một tiếng. Trần Mục nhìn người kia liếc mắt, đến mép lời nói cứ như vậy tạm, hay là không đánh nhiễu Thanh Hà cô nương. Thanh Hà nghe lời này một cái, nhất thời liền nóng nảy, nàng nghiêng đầu trừng mắt một cái lời mới vừa nói nam tử, lại ngược lại mỉm cười nhìn về phía Trần Mục. "Trần công tử không cần lo âu, mấy cái là ta tùy tùng, bọn họ chẳng qua là lo lắng ta. Không đáng ngại." Ta tin tưởng ngươi là người tốt. Tại sao? Chỉ bằng tướng mạo, cô nương này thực sự là quá quả thực. Trần Mục trong lòng đỗng nhiên có chút tội ác cảm giác, hắn vốn là muốn khách sáo, làm sao hiện tại đang khiến cho hắn cùng gì đó cặn bã nam vậy? Ngự Kiếm Tông, nguyên lai Thanh Hà cô nương cuối cùng Ngự Kiếm Tông nhân, cái này đại tiên môn, thật ra khiến người tốt sinh hâm mộ. Trần Mục lẩm bẩm nói, thật là hâm mộ ngươi, từ nhỏ ở nơi này dạng một cái đại tiên môn bên trong lớn lên. Về phần ta, cũng không cần nhắc lại, sau này ta cùng với kia tiên môn cũng không có quan hệ, chỉ nguyện bọn họ hết thảy bình yên. Ngay vào lúc này, Trần Mục gọi thức ăn đến, rượu cũng đến. Hai người trò chuyện ngược lại thật sung sướng, bất quá Trần Mục cũng cẩn thận, không có hàn huyên tới Ngự Kiếm Tông riêng tư đề tài, hắn hiểu được, không thể gấp nóng. Thích hợp thời điểm, cần được thả dây dài, câu cá lớn. Rất nhanh, Trần Mục liền đứng dậy cáo tử. "Ca ca, ngươi ngày mai còn tới nơi này sao?" Thanh Hà gấp gáp hỏi hỏi. Cứ như vậy một hồi thời gian, Thanh Hà đem Trần Mục gọi đã từ Trần công tử biến thành ca ca, may là Trần Mục sự phát hiện này thay mặt linh hồn, đều có chút không kịp chuẩn bị. "À, ta ngày mai còn tới." Trần Mục trả lời. Lại theo bản năng nhìn một cái kia vài tên tùy tùng. Thanh Hà theo ánh mắt của hắn nhìn sang, trong lòng có một phen so đo. "Ta đây ngày mai ở nơi này chờ ca ca." Thanh Hà đỏ mặt nói. "Được." Trần Mục tự nhiên không cự tuyệt. Nói xong lời này, Trần Mục liền để bà xuống, đi ra tử lầu. Muốn lẫn vào Ngự Kiếm Tông ý nghĩ, là tối hôm qua mới có. Tối hôm qua Trần Mục nhìn Ngự Kiếm Tông đệ tử biểu hiện, nói thật hắn đối với bọn họ kiếm trận thật cảm thấy hứng thú. Ngược lại cũng là lai lịch huấn luyện, nếu là không học ít đồ trở về, thật giống như cũng không nói được. Huống chi, lần trước thủy hầu thai họa sự tình, hắn vẫn muốn làm rõ ràng, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cũng không biết có phải hay không là hắn ảo giác, hắn luôn cảm thấy cái này Ngự Kiếm Tông không quá đơn giản. Không lén lút làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, làm sao có thể kêu lịch luyện đây? Về phần tại sao là lén lén, kia còn không phải là vì tránh cho tướng phiền toái mang cho Tiêu Giao Thiên Môn. Trần Mục là rời đi, Thanh Hà vẫn còn ở Đông Cải Hương bên trong tử lầu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, một người đàn ông tử cao mày đi vào, hắn mặc trên người đồng dạng là Ngự Kiếm Tông quần áo. Thanh Hà, làm sao ra đến như vậy lâu, không phải là mua chút vật nhỏ? Thanh Hà này mới lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Thanh Tuyệt cảm giác bất đắc dĩ, ta này không lo lắng ngươi xảy ra chuyện sao? Tốt lắm, chúng ta nhanh đi về đi, đỡ cho đại ca nhắc tới. Hả? Tốt. Thanh Hà đứng dậy, nàng thần sắc hơi động, nhị ca, ta hôm nay nhìn thấy một vị trưởng đến mức dị thường đẹp mắt nam tử, lớn như vậy, ta còn chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nam tử. Em gái, lời này của ngươi, từ ngươi 16 tuổi bắt đầu đã nói, đến hôm nay, đã qua đã bao nhiêu năm? Theo ta thấy, ngươi chính là vội vàng tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết đan, tránh cho nói ra, ném cha nhân. Thanh Tuyệt mười phần bất đắc dĩ. Mới không phải, lần này công tử là thực sự anh tuấn. Thanh Hà lắc đầu, ngày mai nếu là ngươi tới nơi này, liền có thể nhìn một chút, ta cùng với công tử kia đã hẹn xong. Tuy nói còn chưa tới ngày mai, nhưng là Thanh Hà tâm tư đã đến ngày mai, thật không được Thái Dương vội vàng xuống núi, lại vội vàng dâng lên. Nàng ở trấn trên tìm lâu như vậy, còn thật chưa từng thấy qua như vậy xuất sắc nam tử, tướng mạo, thanh âm, còn có vóc người, cũng không có thể kén chọn. Thanh Tuyệt Tiêu Mi, đối với Thanh Hà trong miệng công tử đảo là có mấy phần hiếu kỳ. Không vì cái gì khác, hắn là cảm thấy, hẳn không có xuất sắc như vậy nam tử mới là, nhưng Thanh Hà thần sắc lại không giống làm giả. Nhìn một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, thực sự là mất mặt. Thanh Tuyệt có chút hận thiết bất thành cương. Hắn cái này em gái nơi nào đều tốt, chính là có nhiều phạm si mê, còn gặp một cái yêu một cái. Nhận biết một cái đẹp trai công tử tiếp xúc một đoạn thời gian, nhưng là nếu gặp phải một cái khác đẹp hơn hắn, lập tức sẽ quên hắn, ngược lại đi xem phía sau nhận biết đàn ông kia. Cái này có quan hệ gì, thế nhân đều tốt sắc, chỉ bất quá ta tương đối rõ ràng thôi. Thanh Hà mặt đầy không thèm để ý chút nào, chỉ cần ca ca dáng rất được, một câu a cấp ta gục, ta không phủ nhận một điểm này. Thanh Tuyệt mặc. Đoàn người rời đi Đông Cải Hương, nào ngờ bọn họ mọi cử động bị Trần Mục nhìn ở trong mắt, nguyên lai hắn cũng không đi xa. Trần Mục bây giờ một cái trong ngõ hẻm, hắn lắc đầu một cái, xoay người hướng một cái khách sạn đi tới. Ở phổ thông một chút khách sạn tương đối khá, dù sao tối nay còn là muốn đi tìm một chút tai họa. Khoảng thời gian này tới nay, tiểu Lục khẩu vị càng ngày càng tốt, cũng không biết là kia tử lúc nào mới có thể dài đến cuối. Cũng không biết, Diệp Tử không dài sau này sẽ là dạng gì quan cảnh, có hay không có thể kết đan. Hơn 900 tầng trúc cơ, thật là chưa bao giờ nghe hả. Ngay tại Trần Mục đi vào khách sạn lúc, một cái mười mấy tuổi thằng bé trai lảo đảo từ trước mặt hắn chạy tới, sau lưng còn đi theo Ngự Kiếm Tông nhân. Bất quá quần áo mặc dù là Ngự Kiếm Tông đệ tử, lại không có tu vi, cũng không biết là mới có thể nhập môn đệ tử, hay lại là làm việc vặt người làm. Đáng chết, ngươi đứng lại, đừng chạy. Thằng bé trai sắc mặt trắng bệnh, môi khô nước, vội vàng chạy băng băng. Trần Mục vốn không muốn xen vào việc của người khác, chẳng qua là kia thằng bé trai ánh mắt khiến hắn trở nên động dung. Cơ hồ là không có suy nghĩ nhiều, Trần Mục liền trực tiếp lấp mình tại chỗ biến mất, hướng thằng bé trai phía trước chạy đi. Ngay tại Trần Mục đuổi theo Tiểu Nam Hải đi đang lúc, Tiểu Lục nhưng ở Trần Mục trong đan điền có chút giật mình phía lá, nhắc nhở Trần Mục. Thằng bé kia trên người dính thai hỏa khí. Thật ra thì không cần Tiểu Lục nhắc nhở, Trần Mục đã thấy, thằng bé trai trên người có một tí hắc khí, chẳng qua là người bình thường không thấy được mà thôi. Chuyện này, hắn thật đúng là quả định. Chương 48, chớ mất thằng bé trai liều mạng chạy, người sau lưng cũng là đuổi sát không bông. Rất nhanh, hắn chạy tới một cái ngõ hẻm, liền bảo lui không cửa. Phía trước là một cái phong bế ngõ hẻm, phía sau Ngự Kiếm Tông nhân cũng đã ép tới gần, thằng bé trai sắc mặt một mảnh số khổ, hắn thật rất không cam tâm, không muốn bị những người này bắt. Ngay tại thằng bé trai chạy thoát không cửa lúc, một đạo bạch quang đông nhiên xoa lấy hắn, khiến hắn trực tiếp bay lên trời, hướng ngõ hẻm bên ngoài bay đi, khiến hắn trợn mắt hốt mồm. Ngay sau đó, tâm lý chính là thư thái một hồi, trốn thoát. Không biết là vị đạo hữu nào đi ngang qua nơi đây, đây là chúng ta Ngự Kiếm Tông chuyện, mong rằng đạo hữu không muốn mất phân tức. Đuổi theo dẫn đầu Ngự Kiếm Tông đệ tử mở miệng nói, dù sao ở Lâm Khê quận địa bàn, mong rằng các hạ không cần làm ra một ít mất thân phận chuyện, cùng Ngự Kiếm Tông đối nghịch cũng không kết quả tốt. Lời này nghe mới đầu lên rất khiêm tốn, nhưng là phía sau lời nói còn có hắn nói ra giọng, cũng lộ vẻ đến mức dị thường cường thế, để cho trong lòng người không vui. Hả, Ngự Kiếm Tông thì như thế nào? Lão phu ngang dọc Huyền Thiên Đại Lục nhiều năm, còn liền chưa từng nghe qua Ngự Kiếm Tông. Một đạo hơi lộ ra thanh âm giàn mua truyền tới, nhưng là lại làm cho không người nào có thể phát hiện người mở miệng chỗ. Nguyên lai là tiền bối, là chúng ta mạo phạm, chẳng qua là mong rằng tiền bối không nên làm khó chúng ta, người này là chúng ta tông môn cần người. Nghe nói như vậy, đuổi theo nhân lập tức cảnh tỉnh lên. Bọn họ tuy nói là mới có thể nhập môn, còn chưa có bắt đầu tiếp xúc tu luyện, nhưng nhìn mới vừa rồi bạch quang, liền biết kia là linh khí ngưng tụ. Nghĩ đến nhất định là đại năng, cho nên bọn họ lúc trước cảm giác ưu việt trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, lại vừa là một tiếng hừ lạnh truyền tới, lúc này thằng bé trai hoàn toàn không thấy tung tích. Ngự Kiếm Tông đệ tử mặt đầy tức giận, nhưng lại không dám lớn tiếng mở miệng nói ra cái gì đến, sợ người kia không có đi xa, bị hắn cho nghe được. Nào ngờ, Trần Mục sớm liền mang theo thằng bé trai mất dạng. Một gian cũ nát nhà ngói bên trong, xà ngang lảo đảo muốn ngã, nhìn tựa hồ nhiều năm không có ai ở, con nện vương lít nhít kết không ít. Thằng bé trai phòng bị mà nhìn Trần Mục, trên mặt tràn đầy làm bộ trấn định. Lúc trước bị Ngự Kiếm Tông đệ tử đuổi theo, đang bị nhân nửa đường chặn lúc đi, còn cảm thấy vui mừng, được người cứu. Nhưng là tiếp đó, thấy người này thời điểm mới phát hiện, hắn căn bản liền không nhận biết đối phương. Bây giờ kịp phản ứng, mới là sợ. Ngươi là ai? Trần Mục khẽ mỉm cười, lộ ra một cái ấm áp đủ cười. Tiểu đệ đệ, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi, vì sao lại bị Ngự Kiếm Tông đệ tử đuổi theo? Ngươi nói ai là tiểu đệ đệ đây? Ngươi tài tiểu, ta đều 15 rồi. Đại khái là Trần Mục nụ cười quá ấm áp, khiến hắn thanh tĩnh lại sau, liền không nhịn được sặc trở về. Tiểu thí Hải Nhi, nói ai nhỏ đâu rồi, 15 thì thế nào, ta lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi. Trần Mục liếc mắt. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng có chút thương tiếc đứa bé này, rõ ràng 15 tuổi rồi, nhìn lại giống như là 10 tuổi khoảng chừng, thời gian trải qua khẳng định không được hoàn toàn như ý, thậm chí là có thể lớn như vậy đều giống như cái kỳ tích. Cũng may, hắn ánh mắt tràn đầy kiên định, hàn tâm như bàn thạch. So với đứa bé này, hắn thật hạnh phúc quá nhiều. Mấy trăm tuổi, còn trẻ như vậy, còn có mới vừa ngươi cứu ta, vậy ngươi cũng là tu sĩ, đúng không? Cái đó, ta gọi là cậu đản, ngươi kêu ta cậu đản là được, không biết tiên nhân xưng hô như thế nào. Cậu đản mặt đầy khao khát mà nhìn Trần Mục. Nếu là hắn người trước mặt này thật là những tiên nhân kia bên trong một cái, vậy hắn liền được cứu rồi, thậm chí không cần phải đi Ngự Kiếm Tông bị tức. Trần Mục tâm lý hơi chua, này rồi ạ, cậu đản là cái tên gì? Hắn trên mặt không hiện, nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng vậy, lúc trước ta không phải là xuất thủ cứu ngươi sao? Ngươi nên cảm giác được, cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết. Thì như, trên người của ngươi thai hoa khí, lại vừa là đến từ đâu? Cậu đản mặt đầy kinh hỉ, ta cũng biết ngươi nhất định là tiên nhân, yêu cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Chúng ta? Trần Mục Thiêu Mi, các ngươi? Nói cách khác, giống như ngươi vậy tình huống, còn có người khác. Đúng, chúng ta là một cái nhà, đều là không cha không mẹ cô nhi, bị mạnh bà nuôi lớn, thời gian trải qua rất là túng quẫn. Có một ngày, đột nhiên cuồng phong gào thét, một cổ khói đen bay vào chúng ta trong sân, sau đó mạnh bà liền ngã bệnh, chúng ta thay phiên chiếu cố nàng. Hôm nay, nàng đột nhiên dậy rồi, còn tính tình đại biến, hung tợn muốn bóp chúng ta cổ. Chúng ta thì biết rõ, nàng nhất định là bị cái gì tai họa không chế. Thân là lớn nhất đại nam tử Hán, ta liền muốn tầm tiên môn người trợ giúp. Nói tới chỗ này, cậu đạn trầm mặt xuống. Phía dưới chuyện, không cần phải nói, Trần Mục cũng có thể đoán được, hẳn rất không vui. Tất nhiên là cậu đạn yêu cầu đến Ngự Kiếm Tông, Ngự Kiếm Tông khẳng định không muốn xuất thủ quản loại chuyện nhỏ này, náo loạn lên, cậu đạn đắc tội bọn họ. Có lẽ Ngự Kiếm Tông cũng không phải là thấy chết mà không cứu tông môn, nhưng bất đắc dĩ nhiều người, đệ tử nhiều, cũng thì có loại tình huống này. Không phải là có câu ngạn ngữ, Diêm Vương tốt cách nhìn, tiểu quỷ khó dây dưa. Ít nhất, lúc trước ở Đông Cải Hương thấy mấy cái Ngự Kiếm Tông nhân, thật ra thì cũng không phải là như vậy vênh váo hung hăng. Đương nhiên rồi, hắn còn không có đi sâu vào biết, trước hết không đi đánh giá. Tiên gia bách môn nhiều như vậy, coi như là có cực kỳ cá biệt tiên môn có vấn đề, đó cũng là cố gắng hết sức hiện tượng bình thường. Khả năng ngay cả Trần Mục mình cũng không có nghĩ qua, vốn là đối với Ngự Kiếm Tông kiếm trận hiếu kỳ, lại quấy nhiễu vào những thứ này chuyện vặt bên trong. Trần Mục lấy lại tinh thần, đi về phía trước một bước, vỗ một cái cầu đàn bà bay, ngươi làm rất khá, chẳng qua là, bây giờ ngươi đi ra, từ ngươi đi Ngự Kiếm Tông đến bây giờ, cũng hao tốn không thiếu thời gian chứ. Ngươi liền không sợ bọn họ bị mạnh bà bị thương. Này thiếu niên nho nhỏ, trong thân thể vẻ này sự dẻo dai mà, thật ra khiến nhân khâm phục. Lúc trước ta trước khi ra ngoài, mạnh bà đã ngất đi. Hình như là tiểu đậu đi tiểu một chút dính vào mạnh bà trên người, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Chúng ta sợ nàng lên tổn thương người, bất đắc dĩ dùng sợi dây buộc nàng, ta mới ra ngoài. Cậu đảng có chút ngượng ngùng gãi đầu, bởi vì lo lắng các đệ đệ muội muội, sợ bằng vào chúng ta hạ thủ có chút ác, trói chừng mấy tầng. Rất lợi hại, kia chúng ta đi thôi, vạn nhất mạnh bà tỉnh lại, sợi dây là không có dùng. Trần Mục mở miệng. Bất kể là từ trên người cậu đảng thai họa khí nghe vẫn là hắn lời muốn nói cảnh tượng, đều là thai họa không thể nghi ngờ. Cậu đảng cũng không dám trì hoãn, dẫn Trần Mục liền muốn chạy ra ngoài. Ngược lại Trần Mục một cái kéo hắn lại, căn cứ cậu đản chỉ phương hướng, trực tiếp thuấn di đi, nhìn đến cậu đản sợ hãi kêu liên tục. Cậu đản chỗ sân có chút tương tự với hiện đại viện mồ côi, cái đó mạnh bà tiểu giống với viện trưởng cô nhi viện. Nhưng, nơi này thiết thi, nhất định là không bằng hiện đại như vậy sang trọng. Có thể nói như vậy, nơi này viện mồ côi, hoàn cảnh thật sự là quá mức tồi tệ. Trần Mục mang theo cậu đản lúc chạy đến sau khi, chẳng qua là nhìn sơ lược liếc mắt, cũng không nghiêm túc quan sát. Chỉ vì mạnh bà tỉnh. Chương 49, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh bà ước chừng 70 tuổi. Một đầu tóc mới tiêu bản thành một vị phụ nhân búi tóc, trên người cũng là vải thô ma ý, kẽ hở đến không ít băng. Bây giờ mạnh bà trên người loang thoáng có thể thấy không ít hắc khí, nàng sát mặt hơi trắng bệnh. Rất rõ ràng trên người tai họa, chẳng qua là này tai họa chỉ sợ là cái cấp thấp tai họa, hoặc là bị thương. Chỉ có mạnh bà như vậy lão nhân cao tuổi nhà mới thích hợp hạ thủ, nơi này bọn nhỏ tinh lực quá thịnh vượng, lại luôn là bại lộ dưới ánh mặt trời, tai họa tự nhiên sẽ chọn mạnh bà phụ thân. Bà, cậu đàn hô to một tiếng. Chung quanh bọn nhỏ nghe được cậu đàn thanh âm, tất cả đều vây quanh. Ca trở lại. Ca ngươi mau nhìn, tiểu đậu bị bà quào chảy rồi. Một đám con nít vây quanh cậu đản, tự giác bỏ quên bên cạnh hắn Trần Mục, đem Trần Mục lấn qua một bên. Trần Mục theo bản năng sờ lỗ mũi một cái, vốn là hắn ở trên núi còn không cảm giác mình dài hơn nhiều đẹp mắt, nhưng là sau khi xuống núi, chung quy là bị người nhìn chằm chằm khen đẹp mắt, thật ra khiến hắn có chút tự tin, chính mình lớn lên là thật không tệ rồi. Nhưng là đến nơi này, hắn sức hấp dẫn lại không bằng một cái tiểu thí hải. Biết, chúng ta không có việc gì, Mạnh bà cũng sẽ không có chuyện, tất cả chớ ồn ào, an tĩnh một ít. Đại gia hỏa quả nhiên an tĩnh lại, xem ra cậu đàn lời nói vẫn rất có tác dụng. Bên này hài tử vây lại, kia xương mạnh bà cũng đuổi tới, nàng dương nhanh múa vớt liền muốn bắt trong sân hài tử. Trong sân 16 đứa bé như ong vỡ tổ địa chạy loạn, Trần Mục đi về phía trước, hướng mạnh bà đi. Ở trước mặt ta cũng dám hò hét. Trần Mục hừ lạnh. Hắn lời này tự nhiên không phải là đối với mạnh bà nói, mà là đối với mạnh bà trong thân thể tai họa. Trả lời là mạnh bà chính là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lại dám nói chuyện với ta như vậy, không biết sống chết. Này tai họa đại khái là mấy ngày tới khôi phục không ít, cho nên nói chuyện sức lực cũng đủ rất nhiều, căn bản không có tướng Trần Mục coi ra gì. Nhẹ a, không tệ, còn có này đến khí, là cảm giác mình có thể đối phó ta. Trần Mục cười khẽ. Đối phó người khác không dám nói, nhưng là đối phó ngươi một cái như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ hay lại là không thành vấn đề. Xú tiểu tử, thức thời một chút cút ngay mở, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Này tai họa vẫn là hết sức phách lối. Dưới cái nhìn của nó, nếu không phải mình bị thương, thật đúng là dự định giết Trần Mục, hấp thu hắn linh lực. Chỉ bất quá bây giờ nó không muốn mạo hiểm, trước mặt nhân coi như giàu gì, cũng là một trúc cơ kỳ tu sĩ, với hắn đánh nhau lời nói, lưỡng bại câu thương có khả năng tương đối lớn. Dứt khoát, không bằng dọa một chút hắn, khiến hắn trực tiếp buông tha sen vào chuyện người khác ý tưởng, chính mình rời đi. Trần Mục nghe vậy, sắc mặt như thường, chẳng qua là lạnh lạnh nhìn thoáng qua mạnh bà, cũng không có qua nhiều biểu tình. Ngươi có hay không đối với ta không khách khí, ta không biết. Nhưng là ta cố gắng hết sức chắc chắn, ngươi nếu là lại không rời đi mạnh bà thân thể, ta liền đối với ngươi không khách khí. Trần Mục vẻ mặt thành thật. Tìm chết. Hai hỏa âm chắc chắc mở miệng, khống chế mạnh bà thân thể liền hướng Trần Mục công kích đi. Bọn nhỏ kêu lên một tiếng, lại hoảng sợ che miệng, lo âu nhìn mạnh bà cùng Trần Mục. Bọn họ lo lắng nhất dĩ nhiên là mạnh bà, chẳng qua là này Trần Mục lại là đi theo đám bọn hắn cậu đảng ca ca đến, bọn họ cũng sẽ quan tâm. Ca ca, làm sao bây giờ? Chúng ta phải nên làm như thế nào? Giúp ai tương đối khá? Cậu đàn dừng một chút, lắc đầu. Tất cả mọi người tản ra, ẩn nút, không nên ở chỗ này, mạnh bà đã không phải là chúng ta mạnh bà, trong thân thể nàng có một con tai họa. Vị tiên nhân này là tới bang mạnh bà, chờ hắn diệt trừ cái kia tai họa, chúng ta mạnh bà trở về. Vào lúc này bọn nhỏ liền ngoan ngoan an tĩnh lại không nói, chuyên tâm nhìn Trần Mục. Cũng là cho tới bây giờ, bọn họ mới nhìn thấy cái này đẹp trai đại ca, có chút nhỏ hài tử cũng không nhịn được mở miệng khen hắn. Trần Mục lỗ tai tự nhiên cố gắng hết sức linh, lời này nghe vào trong lỗ tai, tự nhiên cũng tương đối vui vẻ, động thủ cũng không có bén nhọn như vậy. Thật ra thì cái này cũng cùng mạnh bà có quan hệ, nếu như không phải là bởi vì mạnh bà, hắn đã sớm tam hạ ngũ trừ nhị thu thập cái này tai họa cho tiểu lục làm phân bón rồi. Vấn đề mấu chốt là cái này tai họa rất thông minh, nó là ghé vào mạnh bà trên người. Bây giờ Trần Mục vô cùng hối hận chính mình không có thật tốt học một chút phụ chú, hồi đó chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu là vô căn cứ vẽ ra một tấm trừ tà phù, nơi nào sẽ phiền toái như vậy. Đại khái là cảm thấy Trần Mục bất đắc dĩ, tiểu lục đống nhiên từ Trần Mục đan điền bay ra một sợi dây leo. Điều này cây mây và dây leo thẳng tắp bay về phía mạnh bà. Hơn nữa nhanh chóng cuốn lấy nàng. Ở Trần Mục còn chưa kịp phản ứng, cây mây và dây leo đống nhiên bung ra, lại vừa là một cái lôi kéo. Ngay sau đó, một đoàn hắc vụ bị tiểu lục cuốn lấy, mạnh bà lập tức té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Này là thứ quỷ gì? Bung ra, ngươi vội vàng bung ra ta, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn sống? Bị tiểu lục cuốn quanh hắc vụ còn đang không ngừng ầm ĩ, Trần Mục chợt nở nụ cười. Đúng vậy, hắn làm sao quên mất, tiểu lục có thể cuốn lấy tai họa. Cái này tai họa mặc dù là phụ thân với mạnh bà trên người, nhưng là bản chất vẫn có tai họa khí, tiểu lục tự nhiên có thể cảm ứng được đưa hắn lôi ra ngoài. Nhưng là tiểu lục hôm nay như vậy không nghe lời thẳng tiếp ra, cũng thật nguy hiểm. May, chung quanh chỉ có tiểu hải tử, không có tu sĩ ở, cho nên tiểu lục mới ra đến chứ. Nghĩ tới đây, Trần Mục không khỏi nghiêm túc nhìn về phía tiểu lục. Trong lòng vẫn là suy đoán, đây là một cái dị nghịch thiên vận. Vẫn có thể phán định chung quanh không có tu sĩ, cho nên liền đi ra. Liền như vậy, nếu là nhớ, trở về thì hỏi một chút Tiêu Giao Tử, hắn có thể sẽ biết rõ. Tiểu lục bung ra hát vụ, trong nháy mắt lại rút về Trần Mục đan điền. Đến phiên Trần Mục trực tiếp đối phó cái này tai họa, căn bản là không phí nhiều sức. Chỉ thấy tay hắn vừa thu lại, đoàn hát vụ kia liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Không, cái này không thể nào. Ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy linh lực, ngươi chỉ là một chút cơ tu sĩ. Tai họa rất là kích động. Trần Mục hừ lạnh, ngươi nói không thể nào, trời sinh chính là khả năng, ở chỗ này của ta, hết thảy tất cả có thể, không có gì không thể nào. Tốt lắm, ngươi có thể an tâm đi, ta tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Trần Mục trên tay dâng lên lúc thì trắng ánh sáng, kia tai họa lại không phát ra tiếng. Sau đó, bên hông hắn túi càn khôn bay ra, tướng tai họa thi thể thu nhập. Tối hôm qua những thứ này, hắn quay đầu lại, nhìn một cái lúc trước bị bắt thương tiểu đậu. Tiểu đậu giống như tên hắn như thế, gầy đáng thương em bé bộ dáng, trên cổ vết cào mơ hồ lộ ra màu đen. Điểm này tai họa khí không làm khó được hắn. Trần Mục chẳng qua là tay trái cơ một chút, tiểu đậu cổ liền khôi phục bình thường. Sau đó, là kẽ xịu mạnh bà, cũng không phải là cái gì việc khó, một chút linh lực đủ rồi. Rất nhanh, mạnh bà tỉnh lại, tự nhiên đối với Trần Mục cảm kích một phen. Trần Mục ngược lại đối với nơi này hài tử tương đối yêu kỳ, mạnh bà cũng không giấu giếm, một tia ý thức đều nói cho Trần Mục.